chúng ta cũng còn một phút chi may mắn là chúng ta còn ngồi lại, ngồi yên lại, nhìn lại cái tâm mình để chuyển hóa nội tâm. Đó là cái duyên, gọi là duyên may, duyên còn sót lại trong thời quá khứ. Cho nên còn cái bậc thánh mà cái ngày thể hiện xuống trong cuộc đời này để thành tựu á, thì các ngài nói chỉ cần sống một ngày một đêm thôi, thì các ngài thành tựu các pháp thông huệ mạng, rồi các ngài vui vẻ ra đi. Cho nên trên pháp cú Phật dạy là ai sống 100 năm khác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Cho nên quý Phật tử biết rằng á, mình bỏ ra một tháng chỉ có một ngày thôi, mà quý Phật tử đến đây chúng ta tu lơ là. Hồi sáng tôi đi kiểm thiền, tôi thấy có một số người thì tu rất cũng rất là cảm động, tu rất là tha thiết. Còn tôi thấy có một số người bỏ hết gì, bỏ hai việc làm, có tiền hay có tiền xe, mà đến đây á thì không chịu ngồi thiền, không chịu nghe pháp, mà tôi nhìn xuống những Phật còn theo, tôi thấy một hai người, ba bốn người, tụng năm tụng bảy nói chuyện, thầy chủ trì nói thầy giúp dùm, thầy ra thầy nói họ lên nghe pháp hoặc là thầy thiền, mà mình đâu có, mình tưởng rằng mình sống nhai, sống thọ, sống viên mãn, cho nên chúng ta đến đây chúng ta không có một mục đích gì mà chúng ta để chúng ta tu. Vừa rồi tôi đã tốt, tôi mở những cái khóa tu, chẳng hạn như tôi lên sách đây tôi mở cái khóa tu 9 ngày, mà học tử ngồi thiền á, một ngày họ ngồi với chúng tôi 4 thời, mà quý học tử biết ngồi mấy tiếng không? 2 tiếng cho nên là họ ngồi chiếc già luôn nha, ngồi viên mắt sách luôn. Mà tôi đi mở những khóa tu 4 ngày, 5 ngày, hãy nhớ như mình mở khóa tu 5 ngày, mà họ ngồi ngay chúng tôi ngồi suốt luôn, mà ngồi 4 thời, sau khi mà sáng nói, sáng hôm bữa, buổi sáng, rồi bắt đầu ngồi thiền hai cốc chưa xong rồi, chiều lại ngồi thiền, tối sắp tối ngồi thiền, sáng 3 giờ dậy ngồi thiền tiếp. Mà họ ngồi rất là nghiêm, bất động luôn. Mà trong cái tinh thần bất động đó, thì thiền sư Chí Hải này nói, các hãy đi thiền sư Đạo Viên này nói có một pháp, gọi là chỉ quán đã tọ, tức là ngồi yên, dầu cho cái sự cố bên ngoài, dầu cho tận tóc, dầu cho sóng thần, dầu cho những nghịch duyên, mà vẫn bất động. Cho nên tôi thấy tôi rất là tôi thấy rất là thích thú những người bên cái xứ họ rất là xa quê hương, nhưng mà nói á, xưa này là không hiểu, ngày xưa chúng con mà chưa biết con đường thiền tập thì cuộc sống của chúng con luôn luôn bị đau khổ, bị bức xúc, gia đình không được hạnh phúc. Từ khi mà năm 1994 Hòa Thượng Trúc Lâm trong tức trưởng ở một tuần sinh khí thiền tập vào nước Quốc Châu rồi, tụi con có một cái cơ may sống lại vươn lên. Từ đó tụi con mới cảm nhận rằng thiền chính là sự nghiệp của chúng con, ngồi ra không còn cái gì khác hết. Còn chúng ta đây thì sao? Chúng ta nhiều đi á, mình gần thiền viện Trung Quốc á, nhiều khi mình để lại, rồi mình đến đây, rồi chúng ta tu chỉ lơ là. Nhiều khi mình nói ở nhà thì tu cũng được, nhưng mà cũng không tưởng là trong 100 người, 1.000 người, 2.000 người mà chúng ta ngồi thiền lại, thì cái năng lượng, cái từ trường nó giao thoa, thì cái công đức nó mới lớn. Mà trong cái sự bận rộn này, trong cái cuộc đời dục vọng kiến tu này, mà chúng ta chỉ cần tu một ngày thôi thì giá trị rất là lớn. Mà Đức Phật nói là không thể nào tính tiến được cái công đức chỉ cần một ngày mà chúng ta thiền tập, vì trong cuộc sống bị dục vọng nó quay cuồng, mà quý Phật tử ngồi yên lại thì mình nghĩ là nè, trong một cái đất nước Việt Nam hay nói khác hơn là trong một cái thành phố Hà Nội này, ở các bao nhiêu người được thức tỉnh tu tập để chuyển hóa. Do đó trong kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định luôn là chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên lành, chúng ta tu tập về con đường thiền này. Do đó Đức Phật phải khẳng định một câu là tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê lũ, ta giống như con thuốc mã hay bỏ sau lưng những con ngựa gầy gò. Tức là trong cuộc đời này chúng ta phải tinh tấn giữa cái gì, giữa những người buông lung, giữa những cái danh cái lợi cái quyền quy, sự hận thù, sự đấu tranh, nhưng mà chúng ta vẫn tinh tấn, chúng ta tu tập được con đường thiền thì cái phước lực nó hơn các trăm các ngàn lần mà có những nơi thuận duyên thuận cảnh chúng ta tu. Cho nên hồi nãy tôi hỏi một câu là biển dục, tức là trong cái biển dục thiên đường đó mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta tu tập về con đường thiền. Và nó thật tôi cái câu này thật ra phải chúng tôi nói, nhưng mà ai nói? Thiền sư Quyền Giác nói. Thì ngài nói như thế này: trong chứng đạo ca, thiền sư Quyền Giác nói, thiền trong biển dục rõ kiến lực, xe trong lửa đỏ muôn đời rực, dẫn thi phạm giới chúng vô sanh, sớm ngọn viên thành trong khỏi cực. Đây là tôi chia sẻ về bốn câu và tôi dẫn chứng những cái bộ kinh đại thừa. Mà tại sao có những bộ kinh đại thừa lớn, cái hệ kinh thập thiện, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, những cái bộ đó để chi tiết Phật? Thì nó ra đâu? Cái hệ kinh thập thiện thì Phật nói ở dưới biển cho Long Vương nghe, rồi kinh Pháp Hoa Bồ Tát Thân Thù Xuất Lợi giáo hóa dưới biển, chỉ dạy về toàn là kinh Pháp Hoa, chỉ về chi tiết Phật. Rồi kinh gì nữa? Kinh Hoa Nghiêm, mà trong sự nói lại kinh Hoa Nghiêm sẽ chỉ là có mặt trong cuộc đời này là do Bồ Tát Long Thọ ngày nhặt trong cái đại định xuống Long Cung thì phải có cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Tại sao chúng ta phải đặt câu hỏi những bộ kinh đại thừa lớn chỉ về chi kiến Phật, chỉ còn Phật tính là nó nằm trong cái vùng biển đó? Thì biển đó là tiêu biểu cho cái gì? Đó là lần tôi chia sẻ. Thì đây thì sư Quyền Giác nói là thiền trong biển dục rõ kiến lực, tức là chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường này đầy dẫy những cái tham chấp tham dướng, mà chúng ta tu tập về thiền á thì phải rõ được sức mạnh, sức mạnh của một con người hiện thân trong cuộc đời này. Lực là gì? Lực tức là sức mạnh. Kiến mình kiến tức là thấy, phải thấy rõ được cái tầm vóc quan trọng mà chúng ta tu tập về con người thiền. Đây tôi xin gọi các bạn chú một câu chuyện, tức là trong nghệ thuật sống tức là một câu chuyện. Ngày xưa xa xưa có một con vua này, ông rao hết cho toàn dân biết có những quả sĩ nào mà quả rất là giỏi hết thì quả cho ông một bức tranh. Nếu mà ông nhìn trong bức tranh đó, ông cảm thấy bức tranh này là yên tĩnh nhất, thanh bình nhất, quả thanh tĩnh nhất đó, thì ông sẽ thưởng cho cái vị quả sĩ này nửa gian sơn của ông. Thì tất cả mọi người trong nước đó ai cũng tranh hay nhau để mà quả những bức tranh do lên cho ông. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì những bức tranh mà đem đến cho ông á, ông không có chấm điểm là mà bức tranh nào mà hoàn hảo mà thanh bình yên ổn nhất. Thì cuối cùng ông chọn ra hai bức tranh mà ông cảm thấy là đã thanh bình yên ổn nhất đó. Thì một hôm ông họ lại hết tất cả quần thần và đưa ra hai bức tranh đó. Ông nói là các thanh hãy xem hai bức tranh này, bức tranh nào mà yên ổn thanh bình nhất. Thì cái bức tranh thứ nhất á thì họ vẽ một cái hồ, và trên cái hồ đó thì không có một ngọn cỏ, một cây la nào đó, và có một bóng trăng lên xuống. Thì tất cả mọi người đều công nhận cái bức tranh này là hoàn hảo yên ổn nhất. Nhưng mà cuối cùng ông vua không thất vọng và ông chỉ kế bên có một bức tranh, là bức tranh này vẽ lên trên một cái con sông thật là lớn, sóng cuồn cuộn nổi lên, và trên cái con sông này có một cái cột đất, và trên cột đất này có một cái cây khô hẳn kêu, và có một con chim mẹ đang ấp ủ một con chim con. Quý Phật tử thấy nè, tại sao một bức tranh mà có sóng gió cuộn lên mà gọi là bức tranh yên ổn thanh bình nhất? Vì sao? Vì trên cái cột đất này có một con chim mẹ, dầu cho sóng gió, dầu cho bão táp, nhưng mà sao? Họ vẫn ôm ấp, vẫn nuôi dưỡng đứa con ruột của thành của mình. Thì qua cái câu chuyện này đã cho quý Phật tử thấy được rằng giữa cuộc đời đầy ô nhiễm, giữa cuộc đời đầy sóng gió, giữa cuộc đời đầy nghiệp duyên mà chúng ta vẫn tu tập về con đường thiền. Giống như ngày tôi đi lên tôi qua Quốc Châu, tôi hướng dẫn, tôi thấy rất là rõ đầy những cái dục vọng, đầy những cái sự mà khủng bố, đầy những cái sự mà chấp trước. Nhưng mà các Phật tử vẫn gì một ngày ngồi hai lời mà ngồi hai tiếng Phật, tôi thấy rất rõ ràng. Đó cho nên nói là thiền năng biến chủng á, thì nó rõ trước mặt cho chúng ta. Cho nên mình tu mà những cái chỗ bận rộn, mình tu những cái chỗ mà tranh đấu tranh giành, mà chúng ta tu tập về con đường thiền thì tâm thức một ngày một đêm thì mặt nó không có tâm thức nào mà tính kể tới chiếc chiếc được. Do đó là nói thêm xe trong lửa đỏ muôn đời được, tức là một con ba xe mà nó ở trong cái một cái lò lửa đỏ thì muôn đời đó là bất diệt à, dẫn đi phạm giới chứng vô sanh. Thì trong kinh diễn tả thì theo luật thi phạm giới rồi vừa giới xét vừa giới danh, nhưng mà đến tổ thì lúc ra ra thì tổ bảo suy tìm tội lắm chọn không có thể được, thì ngay tức khắc ông chiến thành phật quả về sớm bảo nguyên thành trong cõi tục, tức là ngay trong cái cõi trần tục này mà chính phật quả có tìm đâu ra đó. Quý phật tử đừng có mong muốn giải thoát ở nơi đâu đó, mà chính giải thoát ngay trong cuộc sống như thế này, chúng ta tìm một cái phương hướng chúng ta đi đến rồi chúng ta giải thoát đó. Do đó trong thiền học cái kia tăng hỏi thiền sinh cạnh nghĩa nga hồ, cõi dục không có thiền, thiền là thở khỏi sắc, vậy thì đất này đi cứ vào đâu mà tập thiền, có nghĩa là một hơn. Có ông tăng đến hỏi thiền sinh cạnh nghĩa là cõi dục không có thiền, thiền là ở khỏi sắc, tức là từ cõi tứ thiền là khỏi sắc, rồi đó là phát định là khỏi vô sắc. Thì cái cõi này đầy sự dục vọng, đầy sự kiên cường, đầy sự cách trước thì làm gì mà có thiện, và bây giờ làm cái cách thiện nguyện đó nghĩa là ông ta khác tắt, ông nói là cái cõi này không bao giờ có thiền, và tại sao làm thiền thì đi cứ vào đâu mà đi thẳng đến con đường thiền tắt. Thì lúc này thiền sư đại diện tác rất là hay, pháp sư chỉ biết là cõi dục không có thiền mà chẳng biết cõi thiền thì không có dục. Đây là con đường mỗi con đường chúng ta chứng nghiệm. Cho nên quý phật tử thấy người ngồi yên tĩnh 45 phút một tiếng nó có giá trị trong 45 phút và là một tiếng. Mà thiền sư đạo nhân nói sao? Một giờ quý phật tử ngồi thiền chính là một giờ quý phật tử làm phật. 2 giờ chúng ta ngồi thiền chính là 2 giờ chúng ta làm phật. Bởi vì tu cho tự thân ngồi thiền chính là đang học gì? Học theo cái hạnh phúc Phật mà chúng ta đâu có biết, mà chúng ta lơ là trong cái sự thiền tập, phải không? Đó cho nên phải đến ngày xưa chúng tôi ở thiền viện Trúc Lâm, mà tại sao mà bữa tất chúng tôi một ngày hay còn 3 thời sáng trưa tối ngồi gần cả 2 tiếng đồng hồ, tại sao mà bữa tất chúng tôi ngồi như đau khổ, mà sau này chúng tôi tu khoảng chừng 5 năm 6 năm thì chúng tôi mới nghĩ ra được rằng trong lúc chúng ta thiền tập là trong lúc chúng ta đang tu tập về cái hạnh phúc Phật. Vì chúng ta ngồi thiền cho tự thân, về khẩu, về ý, chúng ta không bao giờ đến những cái điểm xấu, điểm ác. Thân chúng ta không làm những hành động ác, miệng chúng ta không nói lời ác, và ý chúng ta không nghĩ những cái chuyện xấu ác, thì tất cả tự thân thành Phật. Rất là hay. Cho nên sau khi mà chúng ta ngồi thiền rồi thì chúng ta hay ra được rằng là cõi thiền thì không có dục, ngay trong cái ngồi thiền định đó thì tức khắc là chúng ta không có dục vọng điên cuồng, những cái tham muốn xấu ác. Thì chúng ta ngồi thiền một tiếng tức là chúng ta làm gì là cái hạnh phúc Phật. Mà trong lúc quý phật tử ngồi một tiếng hoặc là 2 tiếng thì bảo là mình chết cái gì đâu, cái gì đâu, thì Phật nói đi về con đường của Phật. Vì là ngay chúng ta tập theo cái hạnh phúc Phật. Cho nên trong kinh A Hàm có một câu chuyện, có 2 vị giáo chủ, một người tu hạnh bò, một người tu hạnh chó. Ông tu hạnh bò thì suốt ngày ăn, ông uống, ông đi đứng đấm con bò, và một người tu về hạnh chó là đi, ông đứng, ông nói năng giống con chó. Vì ông nghĩ rằng sau khi tu cái hạnh bò và là hạnh chó đến giai đoạn thuần thục, bỏ cái xác thân này thì ông sẽ tái sanh lên cõi trời thẳng thiên, tặng chúa thẳng thiên. Bởi vì bên dưới đất độ có thể là 96 thái bồ đạo, mà chắc là cái thân này là tiểu ngã, còn tạm thiên tức là đại ngã. Sau khi mà cái tiểu ngã nó mất đi, tặng chúa đại ngã đó. Thì một hôm ông đến hỏi với đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, con tu hạnh bò như vậy sau này con chết con sẽ đi về đâu? Nếu tôi thấy cái gì đâu? À, ông nói ông tu hạnh bò nếu mà thường tốt thì chắc sau này ông chết thì ông tái sanh vào rồi bò. Còn ông tu hạnh chó mà đất gia đạo thường tốt thì sau này ông chết ông tái sanh vào loài chó. Thì sau khi mà nghe nói cái tái sanh rồi đó thì ngay đâu giáo chủ lại ngã lăn ra bất tỉnh. Và sau khi bất tỉnh rồi ông khóc lóc, ông nói là ông đi xuống khắp chặng đường 40 năm mới thành tựu về cái pháp này. Mà bây giờ thì nó sao? Ông đi đến đâu đó và cuối cùng ông đến ông đặt lời Đức Phật ông xin xuất gia. Thì Đức Phật nói như thế này: ngày xưa giờ tu với cái giáo pháp của đạo này rất là sâu, nên ông phải công quả 4 tháng thì ông mới được xuất gia. Thì ông nói: thưa Đức Thế Tôn, dầu công quả 3 năm, 10 năm, 20 năm con cũng chấp nhận. Cho nên là cái câu chuyện này để cho quý Phật tử thấy được rằng hàng ngày chúng ta tập về cái hành của Phật thì mình chết mình cứ sợ đi về đâu, chết chắc chắn mình đi về con đường của Phật. Còn hàng ngày nè chúng ta tập tu tập mà chúng ta không giữ được cái hành của Phật mà chúng ta tu về cái gì, chúng ta tập tốt, chúng ta ích kỷ, chúng ta sang tham, tuy là nặng người là làm gì làm ngã quỷ thì chắc chắn chúng ta chết thì đi về con đường ngã quỷ, đúng không? Rồi chúng ta keo kiệt, chúng ta cổ sẻ, chúng ta vô minh thì chắc chắn chết, chúng ta đi về đâu? Đi vào con đường xuất chứng, phải không? Rồi chúng ta luôn luôn khởi những cái điểm xấu ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì chết, chúng ta đi về đâu? Xuống địa ngục, đơn giản để nói đó. Cho nên ngay cái điểm này để cho quý Phật tử thấy được rằng ngay nơi trong cuộc sống giữa đời thường ngày bận rộn này mà chúng ta tu tập được, chúng ta giải thoát được thì nó có năng lượng lớn hơn là những cái trò thuận duyên, những cái trò yên ổn. Ở do đó trong quyết mặt luận tổ sư Đạt Ma dạy, nếu thấy tự tâm là Phật thì sẽ ở chỗ cạo bỏ râu tóc cư sĩ cũng là Phật. Nó có nghĩa là tổ sư Đạt Ma này dạy càng khẳng định luôn, nếu mà cái ta thấy được tự tâm là Phật. Tự tâm là Phật là gì? Thường thường chúng ta nói thôi chúng con ở nhà tu tâm là được, có tâm là gì không biết. Tâm mình nói ở nhà tu có được là tâm gì? Là tâm vô minh, tâm thiên đảo, tâm chấp trước. Mà tâm đây á không có một niệm mà đó là người biết, đó gọi là tâm Phật. Không? Mà tâm Phật ở đây á thì chẳng cần cạo bỏ đâu đó, nhưng mà ngay trước các tự thân cũng là Phật, vì đó biết về bổn Phật đó. Thì ông cư sĩ ông nghe xong ông nói như thế này, ông mới hỏi: cư sĩ có vợ con dâm dục chẳng trừ đi cứ vào đâu mà được thành Phật? Tổ tát chỉ nói thấy tánh chẳng nói dâm dục. Cái pháp này pháp của tổ đó là chỉ thấy tánh thôi, chỉ cần kiến tánh thôi chứ không cần dâm dục đó. Chỉ vì chẳng thấy tánh, nếu được thấy tánh thì dâm dục xưa nay là động không tự nhiên đoạn trừ cũng chẳng tương nắm. Tức là sau khi mà tỏ được chỗ đó rồi thì dâm dục tức khắc tự nhiên dần dần mình thưa dần, mình không còn ham muốn dục vọng trong cuộc đời này nữa đó. Dẫu có như tập trạng thể tự làm hại, tại sao vì tánh vốn thanh tịnh tuy ở trong sắc thân lân quẩn mà tánh ấy xưa nay thanh tịnh nhiễm ô chẳng có thể được? Tức là tổ dạy rất là kỹ, chỉ cần chúng ta chiếu tính tức khắc thành Phật giáo nói được thì dâm dục không luận về trong cuộc sống ngày xưa chúng ta làm gì thế, mà bây giờ chỉ cần kiến tánh rõ được cái tánh mình vốn không sanh, vốn không diệt, không tịnh, bất động thì tất cả tự nó thành Phật đó. Rồi ra cái phần hai chúng ta học tiếp, tức là thiền trong biển dục. Phổ Tức có một câu như thế này: ái hà thiên xích lãng, khổ hải quảng trùng ba, dục thoát lương hồi lộ, tạo cách niệm viên đà. Có nghĩa là Phổ Tức nói là cái sông ái, cái con sông ái này có ngàn thước sông, tức là cái biển ái này rất là dữ dội. Mà quý Phật tử để ý coi cái biển ái này nhiều nhất, chẳng hạn như hơn là đó chúng ta được một chiếc xe hơi thì chúng ta thích cái nhà lầu, chúng ta được cái nhà lầu chúng ta thích cái biệt thự, chúng ta được cái biệt thự rồi chúng ta thích rất là nhiều. Giống như là các nhà nói chúng ta uống nước biển càng uống càng khác. Tôi gần đây tôi ra đây tôi quen có một số phật tử, nhà nó họ cái ngày trước sống vì biển khổ vô sống trùng, mà muốn thoát được cái cảnh nước hoa này thì chúng ta phải thể nhận gì? Ánh sáng vô lượng thọ, ánh sáng vô lượng quen, ánh sáng vô lượng công đức, tức là tâm tịnh thì Phật độ tịnh, tức là tự tánh chi cà đi tâm tịnh độ, tức là chúng ta phải nhận ra được. Nhận ra được ở đâu? Tức là con Phật chi cà ngay nơi tự tâm của chúng ta thì chúng ta phải thoát được cái điểm khổ lương hồi này đó. Do đó trong kinh thập thiện Đức Phật nói ở dưới biển tại trong chúng ta kiệt ra cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo ra khoảng 2.000 vị đại bồ tát. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Quân rằng tất cả chúng sinh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, do đó nên có sự lưu diệt tất cả chúng. Tại sao Đức Phật có kinh thập thiện bảo Long Quân mà trong biển gì? Biển ta kiệt ra. Mà biển là biển gì? Có nghĩa là ngay trong cái tâm, cái tâm là ái niệm của chúng sinh đó. Thì sao? Tùy theo những cái điểm tưởng mà chúng ta lưu chuyển các thấu. Cái hạn như chúng ta ngồi đây, ngồi đây nè, mà chúng ta không chú tâm nghiêm pháp, không thì ngồi đây mà tâm là chúng ta đang dạo chơi đâu đó. Cái hạn như mình dạo chơi ở biển chúng ta đâu, tức là mình hạ lâu gì đó, mà tâm là đang ở đâu, mà ngay trong chỗ có mình chết đi gì đâu, lưu chuyển các thấu rất là rõ. Cho nên là Đức Phật nói là tất cả chúng sinh vì tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp nó cũng khác nhau. Có người thích làm thiện, có người thích ra tu tập, có người thích ra làm ác, tùy theo cái nghiệp chủ của họ trong thời đại của gieo. Mà từ cái đâu? Từ cái tự tâm thân tịnh. Cho nên trong cái vùng biển cái này mà chúng ta biết cách, chúng ta chuyển hóa, chúng ta tu tập thì Phật nói là mau, rất là mau thành tựu, thành tựu nhanh gấp 100, 1.000, 1 tỷ lần là ở những cái cõi khác. Đó cho nên kinh Đức Phật có nói về 10 pháp giới đều từ tâm mà sanh khởi ngay trong cái vùng biển ái dục. Thứ nhất, cũng ngay nơi tâm này mà chúng ta biết cách tu tập, biết cách chuyển hóa. Thứ nhất là gì? Muôn đức trang nghiêm là pháp giới của chư Phật, tức là chúng ta tu tất cả các hạnh lành. Nhưng mà chúng ta quy về tự tâm. Quy về tự tâm là sao? Cái hạn như Đức Phật tử, mình cố thí, mình cúng dường, mà trong lúc chúng ta cố thí cúng dường mà chúng ta không chán niệm chắc hoặc là sự và tôi cúng dường cái ly hoặc là tôi cúng dường cái bàn, tôi cúng dường cái nhà, cúng dường mà tôi không có trụ không chiếc mắt, mà không trụ không chiếc mắt thì sao cái tâm gì? Ưng vô sở trụ như sanh kiệt tâm, nên không chỗ trụ mà tưởng không chỗ trụ nó có gì? Như sanh kiệt tâm tâm gì? Một thời gian nó có những cái diệu lực, và có cái thân là nó có những cái năng lực từ cái tự tâm là tâm đại bi, tâm hỷ xã, tâm thương người, tâm khoan dung, đầy đủ những cái tính tâm đó. Đó là diệu lực của tự tâm. Còn nếu mà chúng ta trụ, chúng ta sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm ta người, sang cái tâm chủ khác, cố thế mà chúng ta còn chủ còn đặt trước. Thế hạn như mình đã đây mình cố thế cho thầy mình chỉ cái một chiếc xe ví dụ thôi, mà mai là thầy ông cái xe của mình, ông cái xe người khác. Nếu mà chúng ta mình chủ sao? Nó tại sao thầy cái xe con? Phải không? Tại sao thầy hôm nay sắp lại của con mang người khác? Tất cả chúng ta có chủ, mà có chủ thì trong tâm gì? Cái tâm ta người chủ khách phải phải phục vụ. Thì công đức cũng có, phước đức cũng có, nhưng mà phần nó rất là nhỏ, giống như trên bầu trời mà có một đám mây nó che phủ, công đức không trọn vẹn được. Đó, mà ở đây chúng ta làm tất cả các điều kiện pháp mà chúng ta quy về tự tâm, thì đó là trong giờ phút thực tại này, đó là cảnh giới của Phật. Ngay trong cuộc sống ở cõi này, ngay trong cái tập biểu dụng này mà có gì có một trình độ ngay ở đây, tức là muôn đức trang nghiêm là pháp giới chư Phật. Tu hạnh được độ tổng nhiếp muôn hạnh là pháp giới của Bồ Tát. Một từ tự tâm, tức là chúng ta tu gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi quy về độ muôn hạnh, đó là pháp giới của Bồ Tát. Thứ ba, quán xem nhân duyên chứng lý trong không là pháp giới của duyên giác, tức là ngay trong cuộc sống cái đời thường này, mình có tưởng về cái hạn như mình ngồi mình chiếm điện, cái ly, cái nhà, cái bàn có người, từ đó về đều cho lý duyên khởi thành thành cái hệ cái ly này rồi nó đắp nước gió lửa rồi cái ông thợ rồi nấu rồi tung thì mới có được thành thành cái ly này. Mà từ cái ly này quán chiếu một lúc thì tự tính nó không, mà tự tính nó không rồi thì mình không chấp trước, mình không có kèm muốn, mình không có khởi lên cái lòng dung thì tất cả mình giải thoát. Đó là chứng quả con đường của duyên giác. Cứ có dụng tâm tu đạo thành tựu tứ đế quy về tiểu niết bàn là pháp giới của hàng thanh văn. Tức là chúng ta dụng tâm tu đạo thành tựu tứ đế là gì? Là khổ tập diệt đạo. Tại sao chúng ta khổ? Vì chúng ta nhớ nhớ về cái tập tham sân si mạng nghi ác kiến, đúng không? Chỉ biết chúng ta có mặt trong cuộc đời chúng ta đầy dễ những khổ đau, vì trong thời quá khứ chúng ta gieo những hạt giống tham là sân là si là mạng nghi ác kiến thân kiến thiên kiến tà kiến, một dòng hạt giống đó. Cho nên chúng ta khổ kiểm nghiệm rồi thì chúng ta phải tìm một cái con đường hướng là tu, tức là tứ niệm xứ, hãy đưa thân thọ tâm pháp và đi thẳng vào con đường niết bàn, đó là pháp giới của hạt tâm văn. Chúng ta tu mọi giới lành tạo nhân ngũ lậu là pháp giới siêu nhiên, tức là chúng ta tu về mười điều thiện. Mười điều thiện là gì? Không ba, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, quan miệng không có nói lời ác, không chửi rủa, không thị phi, không nói hai lưỡi. Mà tôi thấy cái này á, quý Phật tử cái này nè, tôi nói học quý Phật tử luôn, quý Phật tử khác tâm. Ở bên mà hoàn Phật phát hành đó của Hòa Thượng Chuyên Quá, một lần mà tổ chức một và phát tu và là một ngày tu giải thoát thanh tịnh đó, thì ngài gửi một cái bản ở trên đường các mỗi người treo lên là xin đừng đối diện với tôi. Là tôi đề nghị thầy tu trì làm cho treo một cái bản nói chuyện quá phải không, là xin đừng đối diện với tôi. Mà cũng Phật tử không biết cái này chứ thầy nói đó trong lúc mà Phật tử nói chuyện mình thấy gì đó mà ngay trong giờ phút đó là khẩu chào cử thân chào cử thì lúc Phật tử ngồi thiền là ý chào cử. Cho nên tu tập sở dĩ là cái này nó phải tỉnh thức, phải chánh niệm, là trong lúc mình vô mình ngồi thiền á, nó mới vô vào con đường định được. Bây giờ tỉnh con đường định này và con đường thiền này chính là sự nghiệp của chúng ta. Cho nên Phật tử ráng niệm tâm quỳ hàng ngày nè, hàng tháng, hàng năm. Ngày xưa giờ quý Phật tử luôn duyên theo cái tạp khí này rồi, mà bây giờ là tiêu dùng lại thấy cũng rất là khổ, đúng không? Mình thì thích nói đó, đó chỗ nào phải phải nói là nghe, tôi nói chuyện đừng nói cho ai nghe, thì bảo là nói tôi nói cho ai mà ai còn tôi nói. Bây giờ mình luôn sống cái tạp khí này mà, phải không? Đó cho nên đó là nếu chúng ta tu một cái giới lành thì các ngài đó là gọi là thủ khẩu như bình mà phòng ý như thành. Thủ khẩu là gì? Tức là giữ cái miệng mình trong cái bình, cái bình cái hạn cái bình đi, mà chỉ cần nghiêng một cái là đổ nước đó, nước đó nước chi ai biết, đó là nước công đức. Một tháng mình tu tập ở nhà mình cái cổ cái đó là cái mình tụng năm tụng bảy mình nói chuyện cái đó là công đức của một tháng. Phải không? Đó cho nên đó là tu mọi thứ là tạo nhân thù lậu là pháp giới siêu thiên. Án nghiệp không ngừng thiện duyên hậu tạp là pháp giới loài người. Tức là có những lúc chúng ta làm thiện, có những lúc chúng ta làm ác. Cái gì? Cái thân này chúng ta mang gì? Mang cái thân phẩm tám. Cho nên trong giờ tôi kiềm thiền tôi rất thông cảm với Phật tử. Tôi thấy có những người ngồi rất là yên ổn, mà tôi nhìn cái thần sắc tôi biết người này có bệnh, bảo đảm tôi biết được tên cho tôi biết. Vì sao? Vì tôi ở trong mình nói là cái ngành đó thì bây giờ mình tạm cái ngành đi. Tôi ở trong ngành thiền thì tôi biết. Tôi chuyên kiếm thiền á, tôi nhìn tôi biết tôi đã có bệnh. Và tôi nhìn tôi biết tôi đã được an ổn, được tắm, được tưới tẩm những dòng tắm của Như Lai là trong lúc thiền định. Nhưng mà có những người sao? Tôi thấy ngồi nhìn 5 phút, 10 phút mà giống như lửa mà tốt ở đâu vậy? Tốt đâu? Biết được biết đó đâu không? Đó. Nhưng mà nói thật với Phật tử tôi rất là thông cảm. Và tôi nói cái lý là bạn của cái Phật tử. Chẳng hạn như cái ngày này, cái ngày năm này, đúng lý ra là mình bị những cái tai nạn và mình bị những cái chuyện gì đó đó. Nhưng mà ngày này tháng này năm này cái hệ đêm ngày 26 tháng 9 thì mình bị tai nạn. Đúng nghĩa là mình đi vào đường bị tai nạn mà mình ngồi ở trong thì đường này có bị tai nạn không? Không bị tai nạn, nhưng mà quý Phật tử có trả lời không? Trả lời như thế tôi nói đó. Có những người ngồi á rất là hay, rất là khó chịu, nhưng mà quý Phật tử tôi rất là thông cảm với Phật tử. Cho nên thầy trì ở đây nói là thầy cứ lên thầy kiểm tra dùm, là không bắt không cho ai được đứng lên. Mà quý Phật tử tại đây khó chịu các bước rất là mình đứng lên là mình thua cuộc. Lúc đó là người ta tới ngồi lợi mình mà mình không chịu trả, cho nên mình dầu rất là bức xúc, dầu cho mình khó khăn cho mấy mình cũng đang trải nghiệm. Vì sao? Vì trong dùng một ngày cái chuyện khác phải đang đổ ra. Nhưng mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta trong dùng một ngày mình đang hiện tại hay thì có cái trải nghiệm. Cho nên tôi thiền trải nghiệm là nhanh hơn. Đây tôi không phải tự tin mà tôi khẳng định rằng tôi thiền và trải nghiệm nhanh hơn tất cả những cái phương pháp mà chúng ta tu học. Rất là nhanh là trong lúc chúng ta ngồi thiền. Còn những người nào ngồi e ngồi mà tôi nhìn trên khuôn mặt họ đang tưới tẩm những cái trầm mắt như vậy, thì ngay trong vòng một ngày cái hiểu biết ngày xưa họ gieo bây giờ đã đổ ra, đổ ra trong lúc họ thiền định. Cho nên một ngày thôi nha, một ngày nha, một ngày họ ngồi thiền nha, bằng một năm, một triệu triệu năm họ làm những cái việc thiền pháp thì có một ngày họ ngồi thiền. Vậy vì sao? Vì cái hiểu biết nó đổ ra trong lúc họ đang thiền tập là thiền thức, thì cái phước lực nó đổ rất là mau. Đó cho nên quý Phật tử tại sao là quý Phật tử lại bỏ một tháng tôi nói đối tượng phải ghé đi ghé đó thì mình chỉ có một ngày thôi, đợi có một lúc mà mình đang ngồi thiền mà cái thiệu gì mình đã đổ ra thì lúc này mình đang tưới tẩm vào một tháng như vậy. Và đời đời ta đường hát đối tượng đóng cửa thì con thằng ấy chắc đã là đóng cửa, còn đóng cái tượng cũng xin như con đóng cửa cho cái đối tượng hay nói thật cái nhà tôi nói giờ giờ gì mà có đó. Tôi giảng pháp tôi nói giờ giờ thì tôi có đúng không? Đó cho nên ở đây á rất là rõ có những lúc chúng ta làm thiện thì cái nghiệp thì nó đổ ra, có những lúc chúng ta làm ác thì cái nghiệp ác nó đổ ra, mà may mắn là chúng ta đang thiền tập. Ở trong biển dụng này mà chúng ta còn thiền mà bảo đảm cho các nghiệp thiền sư mà không biết là cái ngày ngộ nào đâu nhé, thì đối với cái con đường của Đức Phật cái ngày đánh lỡ suốt ngày suốt đêm cái ngày mà không rất là đã hơn được. Nếu mà trong cuộc đời này không có một luồng sinh khí có thiền tập ở trong cuộc đời này, đúng cuộc đời này biến thành sa mạc, cuộc đời này là biến thành những cái chất tham sân si, những danh lợi, những quyền lực, nếu không có con đường thiền. Cho nên cái ngày hay ngộ nào rồi cái ngày là khẳng định luôn là đời là biết biết dọc dùng cái thân này ấy, mà tán nhiễm và rải khắp tam thiên và thiên thế giới, dùng má này nè làm ngực, dùng xương làm huyết, cũng không bao giờ trả ơn được Đức Phật. Cho nên chúng ta được cái may mắn là chúng ta đi trên con đường thiền tập, và trong lúc con đường thiền tập mà tôi nhìn trên cái mặt huyết tử biết người này được cái khổ hoặc là người này đang gặp những cái chuyện khổ đau. Nhưng mà quý Phật tử tôi rất là và rất căm phục dòng cho quý Phật tử mà làm sao quý Phật tử có nhiều người Phật tử thấy muốn đứng lên nha mà gặp tôi chẳng có tiền bạc con bé nổi. Cho nên là ở đây đó tôi sao mà tôi dầu sao là tôi giờ không có mặt nữa, chiều nay tôi cũng xin thầy dù gì cái giờ thì phải có quý thầy thiền thiền, quý Phật tử phải biết rồi, đừng đứng lên dầu bất cứ cái dây của thầy trên ngày xưa luôn hiểu và thượng là bao nhiêu đường và thượng chạy là phải đóng cửa phá cửa lại, không được cho chúng lại ra thiền đường, ngủ không có ngủ một thầy tổ được, tôi hiểu ý đó, ngủ thầy tổ được, không được cho chúng lại ra thiền đường. Ở ngày xưa tôi làm cái chút bất cứ ta và thượng có làm. Sau khi mà kho thiền xong rồi đó thì tóc cửa lại cũng không ai được cho bạn ra. Mà người nào mà ra thì là mai là thầy dùng gì chứ không là tắt lên sớm hối. Mà tôi thấy, còn chưa được hiểu. Sau này mình ra mình làm Phật tử được thấy tốt và được rất là chí lý ở về cái điểm này. Đó. Thứ bảy, tâm thường tham chấp hơn thư, thích tranh thắng bại là pháp giới tham thương ra. Tức là hàng ngày chúng ta thích tranh đấu, chúng ta thích hơn thư, thì đó là chúng ta đang ở cảnh giới Atula. Mà chúng ta vừa chết một cái thôi thì chúng ta tái sanh ở đâu? Cõi Atula. Đó. Ái kiến làm gốc nghiệp xấu tham xong keo kiệt là pháp giới của chúng sinh. Khi nào mà mình khởi lên cái lòng tham dục, cái lòng tham ái, cái lòng keo kiệt đó, mình biết mình đang đi trên con đường chúng sinh thì chúng ta phải làm gì? Ở chỉ quán những cái điều sống đẹp này. Tham dục không ngừng bàn sinh ý tưởng ngu si làm khắc giới ngạ quỷ, ngủ nghịch người nghiệp ác, nghĩ phép Phật pháp phá tre phạm giới là pháp giới địa ngục. Thì nói chung là ngủ nghịch nè, giết cha giết mẹ là không Phật ra pháp, giết a la hán phá Phật ra thì địa ngục, là người khác chắc mình cũng có, rồi nghĩ phép Phật pháp phá tre phạm giới chắc chắn mình không được người tập cửa trên địa ngục, mình cũng sợ rớt xuống đó. Do đó ở đây Đức Phật dạy là 10 pháp giới từ nơi tự tâm của chúng ta sanh khởi, mà chúng ta ngay trong giờ phút tự tâm đó chúng ta biết chuyển hóa, chúng ta biết tu tập, chúng ta biết thiền định, thì tệ các nhãn sắc sinh, tệ các nhãn sắc sinh thì chúng ta gọi là như Phật chi kiến, thấy cái gì cũng như Phật đó thì chúng ta không phản ác nữa, mà không phản ác thì chúng ta luôn luôn đi trên con đường thiện pháp thì chết thì chắc chắn là chưa giải thoát đi, còn tự tái sanh lên những cái bộ thiện pháp tâm nó tương ứng. Có khi là mà tôi nói là quý tử khi nào nghiệp nó chơi xấu quý tử rồi, thế hệ như bây giờ mình cố thế cũng trừ mà các thiện pháp rồi mình chết cái thành lời ra là không có. Sao mà sao ra những cái miền mà chiến tranh, những cái miền mà khủng bố nó không bao giờ phát triển, nó sẽ ra phải không? Cho nên chúng ta tin chết lên tự tâm của mình, tu từ mình tự tâm đi ra thì bảo đảm mình chết là cái gì đầy đủ hết. Tôi hỏi quý tử nè, quý Phật tử có thích đi du lịch Minh Thái không? Có mà có hộ chiếu không? Có visa có visa Minh Thái chưa có mà đi gì hỏi ra visa rồi tiền cái đô nữa 3-4 ngàn nữa phải không? Hỏi ra visa cũng có, tiền cái đô cũng có để đầu tiên phải không? Còn tôi rất là tôi luôn phát đi thích đi pháp đi thích đi gì hết á, nhưng mà đủ gì cái tự nhiên tôi làm tức mà tôi đâu thích đi pháp đâu, nhưng bây giờ tôi có visa có tiền cái đó đầy đủ hết, tôi muốn qua nước thì qua Hà Lan đi, qua thì dễ đi cũng đi đâu đi, thì cũng như nói mình trang bị những cái tư lương những cái tôn tập của mình rồi á, thì mình chết thì tùy theo cái bổ nhiệm chúng ta phát sinh. Chứ đừng có lo, đừng có sợ gì hết, đừng có sợ tu thiền thì chết, biết cái gì đâu cũng ra ngay, nghiệp nó có chơi xấu thì nó đâu sợ, phải không? Tin chắc thì đó rồi thì chúng ta tu tập về con đường thiền tăng đó. Do đó trong kinh Pháp Hoa tất cả những câu chuyện tức là Bồ Tát Giang Thù Sinh Lợi ngày quá độ nơi công cung rồng với điểm ta diễn ra, thì lúc bấy giờ Bồ Tát kiến tích hỏi ngày Giang Thù Sinh Lợi, ngài qua cung rồng quá độ chúng sinh số lượng bao nhiêu? Bồ Tát Giang Thù nói số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chúng chay lát sẽ tự chứng biết. Tức là ngay trong cái việc dùng khái niệm đó độ không biết bao nhiêu chúng sinh, thì với một tử còn niệm này cũng tự độ sẽ nhiều lắm. Một niệm bơi tức là chúng sinh, một niệm giác một niệm giác là gì? Một niệm giác tức là Phật. Tức là trong cái quyển án dụng này chúng ta nếu chúng ta ngồi yên lại thì chúng ta quả tịnh độ không biết bao nhiêu chúng sinh. Còn mình lan sang á, mình không chịu tu tập, mình không chịu chuyển hóa ra thì độ chúng sinh được. Mà Bồ Tát Giác Thù là tiêu biểu cái gì? Căn bản trí. Từ cái căn bản trí chúng ta thấy được từng niệm, và từng niệm đó tất cả chúng ta chuyển hóa, chuyển hóa từng niệm. Đó, cho nên được rõ nó sao? An tâm tại vọng tình mà ngay đó lì ba trước. An tâm ở đâu? Ngay vọng tình, ngay vọng tình vọng tưởng chúng ta an tâm. Một niệm sáu ác quyền chắc là chúng ta thấy biết, chúng ta không nghe đó tức là chúng ta chuyển hóa. Vừa rồi tôi có nhận một cái cuốn gọi là Nguyên Giác Trực Giải của ngài Nam Sơn, ngài nói sao? Một chữ biết là pháp môn tối thượng. Mà bà tưởng sao? Biết vọng mà phải theo, biết vọng mà không theo tức là mình chuyển hóa. Chẳng hạn như tâm mình tham, mình biết tâm mình đang tham, tâm mình sân, mình biết tâm mình đang sân, tâm mình si, mình biết tâm mình đang si. Mà mình biết tâm mình đang sân, tức khắc mình không tập hóa cái sân. Ngày xưa mình hay tập hóa cái sân, mình nói đây là tôi sân nè, đây là tôi tham nè. Nhưng mà nói thật là cái tham cái sân này là phải của mình đó. Nếu mà sân của mình á thì sáng sân, trưa sân, sao? Đúng gì đó. Còn là này cái này mình đang xong hay đang phiền não đi. Vì tôi đưa một ví dụ rất là đơn giản. Chẳng hạn như mình đang xong, mình đang phiền não với chồng mình rất là chịu tưởng nữa. Thì tự nhiên có điện thoại đâu nó reo lên, cái thằng bóc lên cái đứa con là nó đâu lên má tôi nói má chiều nay ra cô điện lãng đánh cho kẻ ro phải cười lên xong kẻ nó bỏ nghe nó tiền cái xong kẻ nó bỏ thì như vậy cái xong nó phải của mình đúng gì đó mà cái xong không phải của mình cho nên chúng ta chịu phạt được cái tham không phải của mình cho nên chúng ta chịu phạt được à, do đó ngày xưa chúng ta luôn luôn tầm quán cái tham cái xong là của mình. Còn đằng này chúng ta thích được tâm niệm của nó, mà cái gì thích được tâm niệm nó, tức là gọi là an tâm tại tâm tình. Mà ngay đó chúng ta liền được ba chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, tức khắc liền. Vì sao? Vì Đức Phật dạy tâm tịnh á thì nghiệp tiêu, mà tâm tịnh thì tự nghiệp nó tiêu à, mà tâm dạy tâm thế nào thì nghiệp nó có được đó. Do đó chúng ta tập trung ngoài tự nhiên à, luôn luôn chúng ta gặp những cái hoàn cảnh khốn khổ hay gặp cái gì đó là biết tâm là chưa tịnh. Vì sao? Vì tâm tịnh là khác cái nghiệp đó, mà nghiệp đó nó không tự gì, không tự nghiệp nó giọng. Thì cứ khác nghiệp là nó tiêu. Mà chúng ta hàng ngày luôn luôn tự nghiệp nó giọng. Nghiệp gì? Và chúng ta khen lên, và là sao chưa đây rồi? Ai là khen lên cái là vui lên, đúng không? Mà chắc bị nó giọng nè. Mà ai mà chơi mà cái là buồn cái cần thì cũng tự nhiên giận. Cái hẹn như bây giờ một con nào đó có người đó đến nhà mình đây nói trời bữa nay tôi thấy chị nó không hát thì nghệ sĩ là tỷ cái mình vui lên đó mình vui mình cười thì nó hát lắm á cái mình vui mình đang vui vậy cái họ biết mình đang vui mà nói nhưng mà nhìn chị đó thì họ chị giống như một tỷ mình phải tỷ gì đúng không tất cả mình tỷ nó khác nó lợi dụng mình. Mà đây nó là khác được cái gì là đang vui, cái gì đang buồn thì tất cả bởi cái vui cái buồn là hai cái thế, mà cái gì khác được vui cái gì khác được buồn, cái gì khác được. Với đó mình phải đặt rõ cái gì khác được hai cái đơn vị này. Nhưng mà luôn luôn chúng ta không bao giờ sống với cái biết với cái tánh biết này, mà luôn luôn chúng ta sống với cái vui và chúng ta sống với cái buồn. Thành ra chúng ta bị cái tánh cái giọng mình suốt, mà vừa nhớ là bị cái giọng đi hoặc là thương hoặc là ghét. Hai gọi là chúng ta không vừa có được cái hiểu biết phân biệt mà hiểu biết phân biệt đó không phải là chứng đạo giới để cái gì đó để Phật đưa ra đó cho nên nói là e tâm mãi vọng tình ngay đó gì ba chướng đó do đó một tổ dạy muốn cầu thấy Phật chỉ biết chúng sinh tức là chỉ biết những cái điểm tâm thôi là không chỉ quá là hỏi muốn biết thấy Phật là chỉ biết chúng sinh thôi. Mà trong lúc chúng ta tự cầu thiền là rõ được cái điểm này nhất, đúng không? Mà luôn luôn chúng ta thấy điểm này chúng ta tiêu điểm chứ chúng ta không dừng được ngay cái đích điểm đó. Cho nên chúng ta tu, tại sao mình tu suốt mà không gặp quả? Đây là chuyện gọi là chúng ta tự tôi hay gọi câu chuyện này, nhưng mà tôi nhắc về cái điểm này. Ở trong thiền hội của thiền sư Bạch Thảo, thường thường buổi sáng này sau cầu thiền giống như nãy giờ chúng ta tự cầu thiền này. Rồi một hôm có anh Tư gác cầu hủ đi ngang qua, anh thấy là tại sao mà tâm chúng ngồi yêu quá cho nên anh lớn, anh Tư có thiền sư, có cái thầy ơi sao hàng ngày cũng thấy tâm chúng ngồi gì là ngồi yên chú á, thì thiền sư Bạch Thảo nó ngồi thiền nó con, anh Tư thì nói Tư thầy sáng mai cũng ngồi được không, thì thiền sư Bạch Thảo nó chỉ thiền đường á, cửa thiền rộng mở mà không có ít ngồi. Thì sáng hôm nay cái anh Tư làm đó ngồi thiền phải độ hưởng tiếng cái la lên. Anh nói tôi thấy rồi thì tăng chúng và thiền sư Bạch Thảo rất là mừng, nó cái anh này nó tốt chuyện sâu á, mới còn nữa để mà ngộ đạo, đúng không? Cho nên cái chào nó là hỏi, ồ con ngồi nửa tiếng mới còn nửa tiếng mà con thấy gì? Anh nói ngày xưa ấy, cái bà tám á thiếu con 2000 đồng hủ, mà 2 năm nay con nhớ, hiểu sao bây giờ còn thiền nhớ nó muốn đó. Biết tưởng con thiền chuyện đó. Ai mà thiếu nợ mà đau quá, hồi xưa thì chữa vậy thấy chị vậy thế mà tự nhiên ngồi nhớ. Mà nhớ mà chạy theo như anh tôi được cũ chắc là tiền gì vậy đúng không? Tiền là tiền dụng trái rồi. Phải không? Thì mình thấy là tiền gì luôn á. Nhưng mà mình thấy được cái điểm đó, mình thấy được từng điểm này chưa làm tiền thấy đó. Nhưng mà mình không bị cái điểm này gặp. và nếu mà tự tu tập một thời gian, tôi bảo đảm tôi cứ một lúc tu tập một thời gian, mình mới hay được rằng mình ngồi ra mình làm Phật tử nè, niệm nó sanh lên, niệm sanh, niệm nó tự sanh, tự nó diệt luôn, tức là mình không còn dùng cái biết đó và niệm tự sanh tự diệt. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái mặt trời nó cao rồi đó, thì xương tự nó tan, nó không cần lấy cần một cái dùi cái dẻ để nó dùi những cái gì, những cái xương mà nó bám trên cái thần tượng mặt trời tự nhiên lên đó. Cho nên đây đó là mình tu một thời gian rồi đó, tự nhiên là gì, điện tự sanh tự diệt luôn, tự nó rơi trong cái biển thanh tịnh luôn, chứ không cần dùng một cái phương pháp nào nữa. Cho nên có những người nói ngồi thiền làm gì, thì có những người khẳng định luôn, ngồi để chơi thôi chứ không muốn dùng công gì hết. Đó, tôi là tới cái mức độ đó rồi thì biết rõ tâm chúng sinh như thế rồi đó, biết không có tự tin, mà không có tự tin tất cả cái đó là Phật, ngay cái điểm ác dụng đó chính là Phật đó. Cho nên cho tổ chức tâm khẳng định đầy cả mức độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, tức là đầy cả mức độ này cái điểm ác dụng đó thì có bao nhiêu thứ tâm, tâm vọng tưởng, tâm ích kỷ, tâm như là nãy mà tôi còn thấy cái bà bảy tiếng thấy ngàn đó, thấy hết mà Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, mà thấy biết nhưng mà bất động, cái đó là cái điểm mà quý Phật tử hay ráng tu, thấy biết hết tất cả điểm nhưng mà có bất động. Cho nên trong lúc ngồi thiền mà quý Phật tử nghe thấy biết suốt đó nhưng mà quý Phật tử còn bất động đó, thì trong lúc Bồ Tát Giang Thù nói như dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi ra tham láo từ dưới biển vọt lên đến núi Linh Thú trụ giữa hư không. Và cái điểm này đặc biệt là cái điểm này thường nói là từ những cái điểm gì, cái điểm tham chấp, cái điểm thái dục, mà từ dưới đâu, từ dưới đó chúng ta vọt lên, chứ không có giải thoát chỗ nào hết, mà ngay trong cái đời dục vọng điên cuồng đó mà chúng ta đứng lên, đứng vững lên trụ giữa hư không, tức là chúng ta không nhắm mắt hai bên, đi thẳng vào con đường trung đạo, trụ giữa hư không mà không nhắm mắt hai bên, đó đi thẳng vào con đường trung đạo. Đó. Rồi Bồ Tát Giang Thù nói: ta ở biển chỉ thường tiên nói kinh diệu pháp liên hoa, chỉ về chi kiến Phật, tức là không có kinh nào khác hết. Mà Bồ Tát Giang Thù ở đây là tiêu biểu chi kiến Phật, mà chỉ có ở cái điểm này thường tiên nói về chi kiến Phật, không có nói về gì khác đó. Tức là nãy giờ tôi chia sẻ về cái pháp công phu mà quý Phật tử đang tu tập cái con đường thiền để cho quý Phật tử có niềm tin. Do đó Bồ Tát Chi Ma Tập nói: Như Ba La không thể mở ở chân cao nguyên, như trồng cây giữa trời không có kết quả, trong vùng lầy phiền não là chỗ chúng sinh khởi lên hạt cho Phật. Ngay chỗ vùng lầy phiền não, cái chỗ khổ đau đó thì đó là cho Phật, chứ chúng ta tìm cái chỗ không khổ đau thì hạt cho Phật đó. Ngay những nghịch chi khó cùng những trong cuộc đời chúng ta tu tập được, chúng ta thiền định được và chúng ta có một cái nhìn đúng thì đó là con đường thiền ta đi đó. Không làm biển lớn không được đau đớn vô giá, không làm biển lớn phiền não thì không được hạt ngọc nhất thiết chí. Nếu mà chúng ta không vào cuộc đời này mà chúng ta gặp những cái niềm sầu vui khổ não thì con đường thiền tập chúng ta không có phát huy được. Nhờ những cái cuộc sống của cuộc đời này mà chúng ta có cái sức thiền định, có sức thiền tập, có cái con đường nhất thiết chí đó. Rồi ngài kiến đức mở Bồ Tát Giang Thù: kinh này rất sâu xa uy diệu, là áo trong các kinh trong đời rất ít có, vậy các chúng sinh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau chứng thành Phật. Thì Bồ Tát Giang Thù nói: có con gái của vua Lộc rằng ta hiện ra mới 8 tuổi mà can tánh rất là thông minh, có trí tuệ khéo biết các can tánh hành nghiệp của chúng sinh, đặng pháp tổng trì các đại pháp tính rất là sâu rõ được và đi sâu vào con đường thiền định, rõ thấu các pháp trong khẩu xét la phát tâm bồ đề, đặng bậc bất phân diệt. Đây là nói về trong cái biển, biển ái dục, biển biển sầu của khổ não, biển chấp ngã chấp pháp, mà có ai, tức là con gái của vua rồng ta hiện đang có 8 tuổi mà gì, con gái nghe, con gái là gặp là một sắc sinh rồi, con nữ đó, phải không? Cho nên nhiều người nói là con là mấy con nữ, tu tập rất khó thành Phật lắm. Cho nên con phát hiện là kiếp sau là thân nam, ở đây muốn thực hiện đây con. Cho nên một hôm có một cái bà già đến hỏi thiền sư Diệu Châu, thưa hòa thượng, con mang cái thân nữ này bị năm dây ràng buộc, bây giờ con muốn tu tập thì sao? Hòa thượng chỉ cho con một cái pháp môn tu như thế nào đó để con chuyển thành thân nam tu cho nó dễ. Thì thiền sư Diệu Châu nói thôi, bây giờ là đến trước bàn Phật đi, bà nói cho tôi nghe. Sau khi đến trước bàn Phật, cái ngài tỉnh lên ta tiếng chuông, ngài nói như thế này: bà phát hiện thế này nè, con nguyện cho thân già của con chìm sâu dưới địa ngục, còn tất cả chúng sinh đều sanh về cõi trời. Sau khi bà đọc như nói xong rồi đó thì bà nói á, thưa hòa thượng, hòa thượng có khác nói con khác nguyện lộn gì? Thì sư phụ nó lộn sao? Nó con khác nghĩ là tu tập được cái pháp là đỡ cho con chứng được thành thân nam. Còn lần này bà tưởng nó con phát hiện cho con chìm sâu dưới địa ngục, còn tất cả chúng sinh thì lên cõi trời. Lúc này thì sư Diệu Châu nói đó, đó chính là cái pháp đó. Cái pháp mà muốn chuyển thành thân nam á, thì bà luôn luôn bà chịu những cái tướng tốt của trong cuộc đời, và bà mong muốn tất cả chúng sinh ai cũng được an vui, an được hạnh phúc. Đó là hạnh gì? Tất có. Tuy là nam thân nữ, mà cái tâm của đức Phật tử luôn luôn mong muốn ai cũng được an vui, ai cũng được hạnh phúc, ai cũng được an ổn. Thì ngay trong giờ phút này tâm của đức Phật tử là tất có. Còn tôi là đang không được người nam, mà ai được an vui, ai được hạnh phúc, ai được có điện tử đông, ai được mà chùa gì có Phật tử nhiều, tôi tập tốt, tôi tích kỷ, đó là tôi mang không gì? Mang không nữ, đúng không? Cho nên Phật Đại Thừa Cung là siêu nguyện các nam Phật nữ. Và do đó ở đây á, Bồ Tát Giác Thù nói, chỉ cần một người con gái mà thể nhập vào căn bệnh trí ngộ nhập chi kiến Phật rồi, thấy được căn tánh của chúng sinh rồi, tức khắc sẽ thành Phật. Từ đâu? Từ ngay niệm dục, đó gọi là thiền trong niệm dục rõ kiến lực đó. Thì từ lúc đó cả chúng mọi điều thấy nam tử học nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát liền qua khỏi vô cấu ở phương nam, ngồi cầu báo tức khắc thành Phật. Mà muốn được thành Phật thì phải có một cái gì? Tức là một phen chuyển hóa. Thì ngày xưa cái này, ngày xưa cái tâm niệm muốn được tử nè, mình thấy ai được an ổn, mình thấy ai được hạnh phúc, mình chịu đựng được. Và có một lúc mà mình chịu đựng, mình ngộ nhận rồi, mình có một phút chuyển hóa rồi đó, thì tự nhiên cái tâm muốn được tử không phải ngày xưa nữa. Cho nên chỉ cần chuyển một đường cương thôi, mà chuyển một đường cương tức là chuyển cái tâm. Tu là có cái tâm, chuyển cũng từ cái tâm, phải chuyển cái tướng. Nhiều khi mình nói là thôi kiếm xa thành nam để tu là phải, và ngay trong giờ phút này mình chỉ cái tâm một chút khác là thành nam tử. Chỉ mình chỉ cái tâm, tâm là không còn mặt tốt, không còn thích kỷ nữa, mà làm sao họ thấy người khác thành công hoặc hạnh phúc gia đình như chính kho là được là thành nam tử, phải không? Đó cho nên đương lúc cả mọi chúng đều thấy nam tử thọ duyên kiếm thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát liền qua khỏi vô cấu. Vô là không, cấu tức là không cấu gì. Mà tại sao mình đặt câu hỏi này? Tại sao không ở phương Bắc, phương Tây, phương Đông, ở phương Nam? Đó, phải đặt câu hỏi nữa. Phương Nam là tiêu biểu cái gì? Phương Nam tiêu biểu cho phương ly. Ly là phục quả, quả thì diệt tâm, tức là cũng ngộ từ cái tâm mà thành Phật cái tâm đó, thấy không? Tại sao mình phải đặt câu hỏi? Tại sao không ở phương Bắc, phương Đông, phương Tây, ở phương Nam? Đó, tức là chỉ về tâm, mà ngay tự tâm thì tức khắc còn tự tâm thành Phật đó. Khổ một thời thiền tâm trong cái điểm khổ ái dục, tức là ngay cái điểm khổ ái dục đó mà chúng ta chỉ cần có một cái thời thiền tập thôi thì cái công đức rất là viên mãn. Thì sư Thích Nhất nói công đức khổ một thời thiền tập làm tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay, không còn nữa những lối đi lầm lạc khỏi tịnh độ ở ngay đó không xa. Tức là thì sư Phật bảo vậy là công đức của một thời thiền tập làm tiêu tan bao nghiệp chướng xưa nay. Nếu chúng ta nghe qua mà chúng ta không thực hiện thì mình tin, mà ai có tu tập khoảng từ 10 năm, 15 năm và 20 năm thì cũng được thiền thì chắc chắn là mình phải tin. Bởi vì sao? Bởi trong lúc mình con đường thiền tập mà những cái nghiệp trước, cái hệ những cái tâm mà tâm xấu, tâm ác, tâm vì giữa đường có một ông thợ sáng này, ông dùng một cái cung tên, ông bắn lên thì cũng gì nó rớt cũng như thế. Điểm xấu thì khác, nhưng mà chúng ta không có tập thiền định là chúng ta tạo ác. Mà trong lúc thiền tập thì nó cũng hiện rõ rồi. Những cái điểm này mà chúng ta chuyển hóa thì tất khác quý Phật tử không tạo ác, không tạo ác thì nghiệp chuyển vào chút. Cái hệ như tôi nói với người, cái hệ như mình đang còn tiền đi. Cái mình gửi lên cái điểm tham. Nhưng mà trước mặt mình đã không có tiền, không có gì thật, lấy điểm tham. Còn lần này cái hệ như bây giờ mình có một lúc nào mình đến nhà ra đi, thì cái hạt chống tham này không biết ở đâu mà đúng ngày này cái này cái hạt chống tham là đụng xuống cái gì xuống kia mà thì ngày giờ cái này cái hạt chống tham là đụng xuống. Nó đụng xuống nhưng mà trước mặt mình nó có cái người chủ nhà bỏ trước mặt mình $1,000 thì không hiểu sao đây là một cái chi tiền cho cái hạt chống này, cái hạt chống tham là đụng xuống. Thì tất cả mình khởi của lòng tham mình lấy $1,000 thì mình tạm giao chi tội trộm cướp. Còn mình cũng ra ngoài thì tập cũng có một niệm niệm ác nó rớt xuống mà trước mặt mình thì không có tiền nữa. Tham tham chỗ nào thì tất cả quý phật tử quá giải cái niệm trước. Cho nên ở bên Mỹ bây giờ nó có một cái hội là như thế này, cái hệ như họ nhìn cái tướng rồi đó, họ biết là sao này, cái thằng này là đi trộm cướp giết người. Mà nhiều những năm cũng học họ biết chắc chắn luôn mà. Nhưng mà họ đi vào cái con đường định nghiệp không chịu phá được không. Còn nhà Phật là được cái may mắn là tu là chỉ nghiệp. Nhưng mà họ dừng được cái chỗ đó. Cho nên cái hệ như họ biết cái người này là cái chân của họ, cái người này chắc chắn luôn. Thì cái người này là sau khi phạm cái án đó rồi đó thì họ có một cái hội lòng giảm án. Bởi vì cái nghiệp thằng này nó phải như thế. Cho nên quý mọi người thấy có những người mà hiếp chân đó. Tại sao hiếp chân? Vì trong giờ phút thực tại này cái nghiệp xấu ác trong thời quá khứ nó trổ ra bước bước luôn, chúng nó nhìn cái cảnh mà đập vào mắt họ trên họ bàn tay của tội nghiệp chân. Mà ngay trong giờ phút mọi việc đó cũng cái nghiệp này hiện khởi lên, nhưng mà không có cảnh thì tức cái họ quá chạy. Cho nên đó là làm tiêu tan ba nghiệp trước xưa nay mà chúng tôi nhờ chúng tôi vào pháp nhà bố tháng tôi mới khám các nghiệp tốt lúc nhà Phật để chuyển phát nghiệp. Tôi hay gặp câu chuyện mà giống như là vào thời nhà Tống có một cái ông này nè, ông đến một cái ông đạo sĩ, thì ông đạo sĩ nói bây giờ giàu ông làm ăn cách mấy ngày thì mai ngày ông cũng ăn chưa trộm chết tối. Ông kia hỏi tại sao biết, bởi vì trên khuôn mặt cái ông á nó hiện ra gọi hai cái pháp lệnh này gọi là lưỡng đao đặt khẩu, tức là hai cái con dao này nó chui vào miệng ông cho nên ông cái nghiệp đó là nghiệp ăn mày chết yếu, ăn mày mà chết nữa. Cho nên ông buồn khổ đó. Cái một hôm cái ông đi nghe một cái chỗ họ kêu tâm tâm đó thì ông gặp một cái bịch tiền thật là lớn. Ông nghĩ là thôi mình cũng làm cái đó rồi hôm nay nữa thôi cái tiền làm gì. Cho nên ông ngồi chờ suốt một buổi được đó trả lại cái người mất. Sau khi mà trả người mất xong rồi đó thì trên đường đi khó bụng lắm thì bất ngờ gặp một con chuột nó chạy ra cái đường theo. Người theo đó ngồi lên ông lấy bắt một chuột đó ra đó. Thì ông mò lên ông thấy có thể từ 8 tuổi về sau này trở thành tỷ phú đó. Sau này trở thành tỷ phú rồi ông rất ghét đạo sĩ Sa Môn. Bởi vì ông nói là tại sao nói ông là thầy chết yếu mà bây giờ ông là tỷ phú mà còn sống thọ thì thấy được tuổi nữa. Thấy được tuổi thì chưa chết thì phải là được về thọ rồi. Phải không? Được thọ rồi. Như vậy thầy tướng thì xót xa rồi. Nhưng mà sau này ông gặp một vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Tích Tâm sống ở nhà Tâm. Nó ăn như thế này nè, ông nó nghe sợ vậy là ngày hôm nay ông già quá vì ông lụm một cái cuối thì ông trả lại. Cho nên bây giờ cái tướng mặt của ông nó chuyển thành gọi là lưỡng lông chăn châu. Ông không tin chứ ông nghe cái lưỡi ra trên cái lưỡi ông đó còn nó mùi son. Và ngay trong giờ đó ông thấy cái lưỡi soi ra chân mình luôn lúc trên cái lưỡi đó nó hiện lên một cái mùi son, tức là lưỡng lông chăn châu, tức là hai con lòng chăn châu hoặc cái ông thần vì tỷ phú cuối cũng phải là chuyển nghiệp đúng không? Đó cho nên đó nhờ chúng ta thiền tập cho nên chúng ta chuyển hóa rất là nhiều nghiệp trước mà cặp mắt mình nhìn thấy mà mình đi sâu vào thiền định mình thấy đúng là đó là nghiệp trước mà nó đổ rất là nhiều mà không ngờ thiền tập này phải làm sao tức là sát sanh trộm cướp tàn gian có gió uống rượu. Nếu mà chúng ta không thiền tập nhờ thiền tập cho nên chúng ta mới thấy được phần nghiệp đó. Cho nên tại sao mà chúng ta thiền định và tự khắc cơ thể một năm có nhận pháp tội đó cũng 49 ngày mà là 3 tháng. Cái hạn nhiệm kỳ xưa chúng tôi làm nhà khách hai năm đó thì bà thượng Phật bắt chúng tôi phải làm pháp 4 tháng để quá dài những cái nghiệp tập nghiệp trước, và có khi qua một năm, và có khi hai năm, có người mà 3 năm, có khi 10 năm đó. Cho nên nói là công đức của một thời tiền tập làm tiêu tan bao nghiệp trước xưa nay đó. Không còn nữa những lối đi làm lạc cõi tịnh độ ở ngay đó không xa, tức là cái cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà không còn cách xa nữa, mà ngay trong giờ phút thực tại đó tâm tịnh đức Phật độ tịnh. Thì như vậy qua cái bài pháp này để cho quý Phật tử thấy được cái sự năng lực của thiền rất là quý diệu trong cuộc đời này. Cho nên vừa rồi tôi có qua Tông Túc thì tôi thấy là hiện bây giờ là Tông Túc thì xưa là cái tôn giáo của họ là tôn giáo khác, nhưng mà bây giờ các nơi đều mở những cái thiền đường rất là lớn, thiền tập rất là nhiều, và họ khẳng định luôn thiền chính là sự nghiệp của họ. Và bên Mỹ thì bây giờ họ cũng mở là 1.000 cái thiền đường, mà họ tu tập sống chết thiền luôn, rồi bên Ấn Độ bên Nhật tất cả các nơi đều tu tập cái con đường thiền. Mà một ông bác sĩ mà vừa tiến sĩ khoa học có một câu thế này: ở phương Đông có một gia bảo rất là quý mà không ai biết đó, thì có một người đứng lên hỏi gia bảo đó của nó là gì, thì ở đó chính là con đường thiền. Do đó thiền sư tập học khẳng định luôn: thiền là sáng, thiền là sáng, thiền là qua mùa xuân, là cái cấm mùa hạ, là cái lạnh của mùa đông, thiền là bảo tố, và còn hơn thế nữa, thiền chính là con người. Có nghĩa là chúng ta trở về cái con đường thiền tập, chính là chúng ta trở về con người chân thật của mình ngày xưa. Cho nên trong cái tài pháp thiền trong nghiệp dụng này, chúng tôi mong muốn quý Phật tử trong cuộc sống này thắt những cái xô bò xô bò để thắt những khổ đau, nhưng mà quý Phật tử bỏ một ngày thôi nhé, một ngày chúng ta thiền tập thì cũng là gì? À, ai sống 100 năm ác thể không thiền định tốt hơn sống một ngày có thể tu thiền định. Mà có thể là nhớ gì? Nhờ chúng ta thiền định, đúng không? Có nhớ gì chúng ta cái gì cũng nhờ định tu. Tức là giới trẻ là từ biết đâu, từ cái tâm tĩnh tĩnh mà chúng ta sinh khởi các pháp đó. Và mà tĩnh rồi đó thì cả gì cũng đúng hết. Nếu mà chúng ta tĩnh tĩnh và chúng ta thấy rõ từng các điểm thì chúng ta mới có gì? Có phương pháp để thiền định đó. Thì qua cái phần cái pháp hội chúng tôi đến đây chấm dứt, thì đến cái phần thăm thấu về đạo lý, quý vị tự chuẩn bị các những câu hỏi mà giờ trả lời một số câu hỏi ghi trên giấy. Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau. Trong tứ hoàn thể niệm độ, thứ nhất là chúng sinh vô biên thể niệm độ, phiền não vô tận thể niệm độ, pháp môn vô lượng thể niệm học, Phật đạo vô thượng thể niệm thành. Trong bốn lời các vị xin thầy giải nghi, con không hiểu bắt được, kính tri ân thầy. Câu thứ hai, con có đọc trong các kinh nói về Long Vương, xong ở loài này con có nghe các cụ nói về tập có khổ tâm, xong có hà bá, con không hiểu từ hà bá là gì, mà thằng này ra sao, xong gia đình nào có gì, có những cái gì thì nói, đồ cái thứ hà bá chết cho rồi. À, đây là câu thứ hai. Câu thứ ba, người Phật tử tu thiền khi cái chết đến nên tụng bài kinh gì và khai thị như thế nào, hộ niệm như thế nào. Câu thứ bốn, con không hiểu là lúc Phật còn tại thế, những người bệnh sắp mất Phật có đến khai thị hộ niệm không, và khai thị như thế nào, thầy chia sẻ và giúp đỡ cho chúng con. Và câu thứ năm, thưa thầy, từ như Phật chi kiến là gì? Năm câu hỏi, cái năm câu hỏi đó chờ đúng không? Thì đây thứ nhất là trong tứ hoàn thể niệm độ là Đức Phật tử biết rằng có ai không? Đây là nói về tinh thần của Bồ Tát Thường. Thứ nhất là chúng sinh vô biên thể niệm độ, có nghĩa là chúng các ngài là không gọi là gì, hạn như niết bàn, có ba thứ niết bàn gọi là hữu dư ý niết bàn, thứ hai là vô dư ý niết bàn, thứ ba là vô trụ xứ niết bàn, thứ bốn là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đó có bốn loại niết bàn: hầu như cái bài là gì? Tức có nghĩa là các vị A La Hán trong cuộc đời này các ngài chứng thánh quả, nhưng mà còn hai cái tâm hữu lậu này gọi là hữu dư ý niết bàn, và sau này các ngài là nhập niết bàn, chớ là các ngài niết bàn các gọi là vô dư ý niết bàn, thì các ngài không bao giờ xuống cái cõi này được. Vì sao? Vì các ngài rất sợ chúng sinh, các ngài thấy cái mặt mình là các ngài sợ. Vì sao? Cái hạn như các ngài nói mình đứng cái mình ngồi, kêu ngồi cái mình đứng, kêu đi cái mình chạy. Vì sao? Vì mình nghe lời các ngài rất là sợ. Các ngài hồi trưa thầy Thiện Tài, nhớ thầy Thiện Tài dạy là không được phải gọi bạn mình đến ăn cơm, mà đó là bộ vì con thấy là lúc gọi tiếng cái tổng cục đó nói tụ ngồi xuống, ví dụ gì đó. Các ngài có lời mà không nghe, cho nên tổng cục đó nói tụ ngồi xuống thì tất cả tổng cục cũng nghe cũng ngồi xuống, nhưng mà đối với các ngài A La Hán các ngài lắc đầu thôi, chắc quá rồi sợ, rất là sợ. Đó là sợ khỏi này mà không đổ xuống chân đó thì không thành Phật quả. Cho nên các vị Bồ Tát phải làm gì? Một hôm có một ông quen đến hỏi thiền sư Triệu Châu, thưa thầy, sau này thầy chết đi chứ thầy đi về đâu? Ngài nói ta làm đường làm ngựa. Hỏi sau khi hết cái nghiệp xuất sinh rồi thầy đi về đâu? Ngài nói ta xuống địa ngục. Thì ông quen đã nói là thượng làm thiện kiến thức, độ không biết bao nhiêu chúng sinh, mà tại sao hòa thượng chết mà xuống địa ngục? Thì ngài nói ta không xuống địa ngục á thì ai cứu ông? Phải không? Ta xuống địa ngục thì ai cứu ông? Tôi nói thật luôn, quý Phật tử đó, tôi hay nói trên đời của tôi á, tôi có phát một cái hai cái nguyện lớn. Thứ nhất là ráng cố gắng sao á không vào nhà thương. Thứ hai là gì? Không vào nhà tù. Mà còn có một cái sao? Quý ông thầy thấy có một cái sao? Các ngài ra vào trong nó tốt lắm, một cái ngài bất như là đi dạo qua nguyên. Vì sao? Tôi nói thật với người này, bây giờ nói cái nhà tù quả lò đi. Cái người tù thì họ thấy khổ, đúng không? Nhưng mà không dám tất nhà tù khổ không? Không có bị ở tù không khó, họ chỉ có phải tù mà. Thì Bồ Tát vào cuộc đời cũng như thế, mình thì khổ cái ngày dùng đủ phương tiện thiện xảo đổ mình, nhưng mà tăng cái ngày luôn luôn bất tận không bị nhiễm mắc các pháp. Đó cho nên gọi là chúng sinh vô biên thể điện độ. Cho nên các ngài dùng cái phương tiện gì? Gọi là vô trụ xứ niết bàn. Vô trụ xứ là các ngài không trụ niết bàn mà cũng không trụ sanh tử, mà các ngài luôn luôn phát một cái điểm lớn đi vào cuộc đời này. Giống như hòa thượng chúng ta có người hỏi sao này hòa thượng đi về đâu, hòa thượng nói tôi trở lại cổ này đi về đâu, hỏi sao hòa thượng nói phật tử cũng dường tôi rất là nhiều, mà bây giờ 1.000 người, 2.000 người, 80.000 người thì chắc chỉ 80.000 người giải thoát hết, thì cuối cùng có một số người phải trở lại cổ này, thì hòa thượng bắt buộc phải trở lại cổ này. Có lẽ đó là chúng sinh vô biên thể hiện độ, đó là nói về cái sự và nói về cái lý sao. Lý do sao? Trưởng giả tu Bồ Đề là Phật Thập Đức Thế Tôn có những chúng sinh phát tâm vô thượng Bồ Đề, làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm trong cái kim cương đó. Ở Phật đó có bao nhiêu chúng sinh, nổ sinh, thất sinh, quá sinh, gì nữa, thai sinh, loài không sắc, loài có sắc, loài vô tưởng, loài không tưởng, tất cả loài chúng sinh đó đều đưa vào vô như đi kiếm vàng diệt độ. Diệt độ mà không thấy mình diệt độ, đó là gì? Chúng sinh vô biên thể diệt độ, độ hết tất cả chúng sinh luôn. Chừng nào mà chúng sinh là thành Phật rồi đó thì mình sẽ thành Phật. Giống như Bồ Tát Hiện Đại phát biểu đó, chúng sinh độ bằng phương chứng Bồ Đề, địa ngục quỷ không thể bất thành Phật. Tức là chúng sinh độ hết thì mới chứng Bồ Đề, mà địa ngục rỗng không rồi đó thì mới thành Phật được. Tức là cái tâm chúng sinh mà đã hết rồi, còn chúng sinh là một tham, một sân, một si, sáu thành pháp, đó cho nên gọi là chúng sinh vô biên thể điện độ. Thứ hai là gì? Phiền não vô tận thể điện độ, tức là những cái phiền não xấu ác thật chưa giờ mình phải ráng cố gắng củng cố cái sự tu tập của mình, là mình chuyển pháp, mình chuyển hóa đó gọi là luôn luôn chuyển hóa ý trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý chỗ ấy được an vui, cho gọi là phiền não vô tập thể hiện độ, đó là tinh thần của các đạo. Thì nữa pháp không vô lượng thể hiện âm, pháp không vô lượng thể hiện âm nghĩa là mình học hết không vô lượng đâu. Các hạn như có 10 pháp môn đi, các hạn như tịnh độ tâm, thiền tâm, mật tâm, quan nghiêm tâm, pháp tướng tâm, lực tâm, thiên thai tâm, các bạn học hết cả đời mình cũng học xong đó, đúng không? Nhưng mà cái câu này nói là pháp môn vô lượng thể hiện âm là học cái gì? Các bạn học hết cả pháp môn. Mà nếu mà không mà có tất cả các pháp môn thì hồi nãy tôi có nghe nói ngày 29 mình lên tập thở với Bồ Tát nè, mà thở với Bồ Tát là an viên trên con đường Bồ Tát. Cái hãy mình thở với Bồ Tát đi mà mình làm một người già ngã đi qua đường là mình không chọn người ta, mình không chịu ghét người ta, tức là mình thở vào thế giới gì khinh công tội, có thấy không? Tức có nghĩa mình thở với Bồ Tát là mình an viên trên con đường Bồ Tát thì mình phải làm gì? Pháp môn vô lượng thể hiện thọ. Đó vậy là Phật tử phải học hết pháp môn đó. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu, chẳng hạn như Đức Phật có dạy như thế này nè, 1000 con sông mà chảy về biển chỉ có một vị thôi, vị đó là vị gì? Vị mạng. 100000 pháp môn chỉ có một vị thôi, vị đó là gì? Ai biết? Hả? À, vị đó là giải thoát. Có nghĩa mình tu nó khác là biết là mình giải thoát. Thì đây đó là pháp môn vô lượng thể hiện học, tức có nghĩa là chỉ cần một chữ biết, tức là học hết tất cả pháp môn. Nên tôi đi lên câu chuyện này để cho quý Phật tử hiểu thêm tại sao tôi khẳng định là chỉ một chữ biết thôi là chúng ta học hết tất cả pháp môn. Một hôm thì Đức Phật cũng lúc mà tôi đi tu ngày là cái đời còn sang, một hôm ngày được cái hôm nay được hôm nay thì đi ngang qua cái tháp của ngài Mã Tổ. Thì ngài Mã Tổ, ngài Mã Tổ ngài hỏi nãy giờ có thấy hôm nay đi qua đây không? Thì thiền sư Mã Tổ không nói gì, Mã Tổ là thành người gì? Nó còn thành người ở xa. Hỏi một mũi tên đó bắt được mấy con? Thì thiền sư Thành cũng nói một mũi tên cũng bắt được một con. Thì thiền sư Mã Tổ nói ông đánh chưa có siêu. Thì thiền sư Thành cũng nói còn là nữa một mũi tên là thử bắt được mấy con? Thì thiền sư Mã Tổ nói một mũi tên ta đánh một bầy, có nghĩa dùng một chữ biết thôi mình đánh một bầy luôn. Bao nhiêu điểm khởi nó chỉ cần một chữ biết, tức là pháp môn vô lượng thể hiện thật. Còn có nhiều người này cũng còn nhiều người tu nhìn cũng gặp rất nhiều người biết quý Phật tử đang thực tập cái pháp môn của thiền sư Thạch Tùng là một mũi tên đánh một con, hay là đang ngồi đánh một điểm khởi điểm một con rớt xuống, điểm một con rớt mở rớt, còn pháp gì tôi ngồi thiền đó tên tư họ đi ra biển của dòng tường đó là một người thành thật thôi, dòng tường đâu có thật đâu, tưởng tôi đang xem mọi việc tư tư không họ đi ra biển của dòng tường một phần phải không, đó là một người thành thật thôi, một người thành thật thôi, tưởng là tư đó là tư đó chứ không có đời để cũng được, mà không phải dùng một người thân giống như thiền sư Thái Tổ đâu, chỉ cần một cái biết thôi. Các bạn cũng phải biết tất cả các Phật tử là không có tự lực, tất cả các bạn khổ cần gì đâu, dùng một cái biết là biết tất cả các tác điều là không có tự lực, nó không có thật mà không có thật thì tất cả sự hành này đó, thấy không? Đó là gọi là pháp môn vô lượng thể hiện thật. Nè sao nữa, Phật đạo vô lượng thể hiện thật có nghĩa là giàu cho chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp, giàu cho chúng ta làm tất cả cái gì mà chúng ta chỉ có một lần chúng ta phát hiện là chừng nào thành Phật có 10 lần con ngồi đây chúng ta tâm một cầu và đã thành cái. Trên vừa rồi tôi đang tốt, tôi hỏi quý Phật tử ngày xưa giờ có làm lễ với đi chưa, giờ nói tôi thầy có rồi, tôi nói xưa giờ có làm lễ tập một cái giới chưa, tôi nói dạ thầy có một số người có rồi, tôi hỏi đi hồi xưa giờ có làm cái lễ phát một đề tâm chưa, tôi nói chưa nghe tôi chứ đừng có làm nữa, sáng nay tôi làm được chưa. Thì sau khi mà tôi làm cái lễ là phát bồ đề tâm rồi đó, thì có hai vợ chồng cái người theo cái tôn giáo khác họ nói họ đi làm lễ rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay họ xuất tập hết tại chỗ luôn, lúc đúng mà tôi tập lên cái phát niệm bồ đề tâm là hai vợ chồng hết tại chỗ luôn, và tất cả 100 người đều mất đó. Đó là cái gì? Phật đạo vô thượng mà tốt đó, tập thanh niên lên đây cho biết mình thấy. Thì như vậy là tôi giải thích lắm cho anh em là cứng bằng thể điện độ. Thì đây câu thứ hai là con có đọc ở các kinh nói về Long Vương, tức là An Đà Long Vương, con rất tức là có những người Long Vương và Đức Phật đi lên. Nhưng mà ở sau đó rồi miền Bắc là đàn đó các cụ nói là tóc có khổ tâm mà sân thì có hạt lá, ví dụ cũng được thấy cái điều đó. Nhưng mà ở đây nói là nhưng mà gia đình là có cái gì mà con cái hư á, đó là đồ cái thứ hạt lá hay rủ. Như vậy cũng được có tên có hạt lá không? Ai lên cái hạt lá như đi lên đó, hàng là sân bá là chủ, đó là chủ con sân, ví dụ như đó. Mà quý Phật tử có tên có hạt lá không? Có. Ai có giờ đi lên vào giờ nhà Hán, tức là cô Hán cũng đến ở nước Ngụy. Nước Ngụy rất là phồn vinh, nhưng mà sau này không hiểu nguyên nhân như thế nào mà ruộng đồng khô cháy hết, dân tình hay là được hết. Cho nên ông Hán cũng đến này đó, ông có một ông quan, ông quan này rất là giỏi, đó là Tây Môn Pháo. Ông có điều Tây Môn Pháo đến cái miền đất Ngụy đó coi thử tại sao dân tình đi hết. Thì cuối cùng mới phát hiện ra rằng á, là ở cái vùng này có một tục lệ là cái ngày này tháng này thì trong làng á, nếu mà năm nào là nó mất mùa bị hạn hán thì lựa một người con gái rất là đẹp, khoảng 18 tuổi mà chưa có chồng, liệu xuống sông ngã hạt lá. Tức là sau khi mà điều tra hết rồi thì sáng hôm nay cũng ngày giờ tháng đó tổ chức một cái lễ gọi là tiễn một số phụ nữ mà con gái còn chưa nghiêng ông ngã hạt lá. Mà trước khi ngã hạt lá thì có hồi xưa giờ ông cũng chưa có biết gì, thôi bây giờ ông tiễn cái bà mụ đó, bà hay lên đồng đó, ông nói bây giờ bà xuống bà cưa với ông hạt lá thì con gái nó hiện gì bây giờ sao. Cái nói xong cái ông cho quân lính bắt cái bà lên đồng đó liền xuống dưới sông đó, liền hồi năm người cũng thấy lên đó, nói vậy là cái bà này là chơi bà già rồi, không tìm bà khác, liền hồi còn ba có người vậy. Rồi á thì lúc này nó có mấy bà già này nắm chẳng lắm, coi bây giờ thấy ông xã ông làng này bây giờ liền xuống một ông nữa thử thì sao. Mấy ông làng ông xã này xuống quỳ lại khóc lóc đó như cái này, bởi vì trong tình ở đây nó ngu dốt quá, cho nên tụi tôi muốn làm tiền. Kể như cái bạn nhà nào mà có con gái, tụi tôi nói bây giờ không chịu bỏ một số tiền lớn thì ngã phải học bán. Mà nhà nào mà giàu có thì lúc đó tụi tôi tiền, cho nên tụi tôi không có bắt, còn là bắt thì con gái nhà nghèo không. Thì qua câu chuyện này cũng có tự tin cái hàng đó. Rốt cuộc là tự tin, mình tin cái gì không đâu mà, đúng không? Mà đa phần chúng ta hay tin cái chuyện gì mà nó ảo ảo đó, mình tin. Quỳ sao quỳ mắt mình thấy, và mắt mình thấy thì dễ nhận ra đường. Cho nên một con nó không vua trời là sao nó hỏi á, mà nó kẹt quả sĩ á, trên đời này cái gì quả khó lắm, tức là bẻ bắn á. Thì các ông quả sĩ nói trên đời này bẻ mèo chó khó lắm. Thì ông vua trời là sao hỏi tại sao đó, nó con mèo có bốn cảnh mà mình bẻ ba cảnh ta biết, con chó có bốn cảnh mà bẻ ba cảnh ta biết. Thì ông đời mình không hỏi là trên đời này vẽ cái gì dễ nhất, thì ông bà sĩ nói vẽ ma quỷ dễ nhất. Trong đời mình không hỏi tại sao ma quỷ vẽ dễ, nó tự nhiên ai biết nó vẽ sao được, vẽ mặt kéo mặt tròn mặt vuông mặt tiền được đó. Quyết tự tôi lên tại vì tôi thấy đúng luôn nha, tôi tháo dựng câu chuyện tôi thấy đúng luôn. Ở đây tôi biết sao tôi lên tại các tiền tôi thấy rất là rõ vẽ sao lên cũng còn tự cũng tin đó, mà tin rồi sao tôi thấy lên rồi nha. Hồi xưa có mấy người mà tôi lên năm vừa rồi thì tôi thấy á, thì khuôn mặt là tôi thấy lúc là đờ đẫn không biết gì hết, mà từ khi là chúng tôi là chắc cả hướng dẫn tu tập rồi bây giờ tôi lên tôi thấy lúc là mặt người này cũng hơi tỉnh chút tỉnh, mà nếu mà nghe đó là tôi tỉnh tỏ lắm tỉnh luôn. Các bạn đã không biết không tỉnh mà vừa chết à, mình đi về cõi nào, đi về cái cõi hàng ngày mà chúng ta thực hiện. Còn đây tôi có biết một cái cô nào ảnh hưởng chị, sau khi mà tôi điều tra hiểu rõ thì y chị luôn. Cái nhà của cổ giống như là cái phụ đường luôn, cái khung trao cái quy phạm rồi không quy đi trời thần quỷ vật, đúng không? Không quy đi tà ma đội não rất là biết pháp, quy đi tánh rồi thì không quy đi bạn giữ nhớ hết, quy đi rồi nó thành quá. À, nhiều người quy đi rồi cũng tin những cái chuyện này cho nên là được cái lưu ý đó. Rồi người phật tử là tu thiền, thì người phật tử là tu thiền khi cái chết đó nên tụng tập bài kinh gì? Thì hồi bữa tôi có hướng dẫn một số phật tử ở miền Nam, giống như bà tôi nói là hàng ngày bình thường tụng kinh bát nhã, thì lúc mình sắp chết gia đình mình ráng tụng kinh bát nhã. Trong cái việc tam bảo đảm nó ghi lại có một vị sa môn tên là Thích Đạo Tuấn. Một hôm ông có một người bạn đó nói như thế này: thầy phải tụng kinh bát nhã, phải nghe giảng bát nhã và phải sao chép kinh bát nhã. Đã nói một câu như thế này: tôi không về cái hành pháp môn về tịnh độ, tôi không bao giờ tin kinh bát nhã, chỉ một câu Phật hiệu là đủ. Đã nói Phật hiệu nói rồi không chịu nghe. Thì tối hôm đó mình mộng nó thấy cái biển có một cái biển lớn, cho cái biển lớn cho nên qua cái biển lớn cũng được. Thì ông nhìn qua cái biển, giữa dòng biển thì thấy có hai đồng tử chèo một chiếc thuyền Phật lớn. Cái ông quẩy tay nó là cho tôi lái ngang qua bên bờ kia. Thì hai vị đồng tử nói như thế này: ông không tin thiền thì làm sao ông qua thiền được? Dẫu cho lên thiền thì chiếc thuyền này nó cũng chìm xuống, ông không bao giờ qua cái biển khổ được. Thì bây giờ ông nói như thế này: tin thiền là gì? Thì hai vị đồng tử nói tin thiền là tin bát nhã, tin thiền là ông nghe giảng bát nhã, tin thiền là ông sao chép bát nhã. Nói xong biến mất. Thì trong lúc ông dừng mình luôn, sau khi ông dừng mình rồi thì mồ hôi ướt hết cái áo luôn. Và sáng hôm sau á, ông có bao nhiêu tiền, có gia tài bao nhiêu, ông bán hết những cái đồ vật dụng và ông sắm một số sách. Và từ đó ông chuyên biên chép về bát nhã, tụng trần về bát nhã, và nơi nào có những pháp sư lớp dạy bát nhã thì nghe theo hết. Thì bản thân cuối cuộc đời ngày ngồi chiếc già thì lực rất là yên ổn nhờ gì? Tụng tập về bát nhã. Mà cũng trong cái cảm ứng Đức Phật có dạy các hạn nơi nào dạy bát nhã thì chư thiên xuống hộ pháp, hộ trì nghe pháp rất là đông, có thể là 8,000 chư thiên xuống nghe tụng kinh bát nhã. Thì một hôm đó có một vị thiền sư hỏi cái vị chư thiên đó là tại sao ở trên cung trời cái ông không nghe bát nhã, là tại sao đến thâm xuống cái cõi này? Thì cái vị chư thiên đó nói là xuống cái cõi này nè, chư thiên là xuống cõi này giống như một người làm nhạc sĩ, nhưng mà tôi chẳng đã nghe về cái bài kinh bát nhã cho nên tụi tôi mới xuống. Hỏi tại sao kinh bát nhã trên cõi trời không có? Đó là kinh bát nhã ở chư thiên không có, chỉ có cõi ta bà để có người tụng đọc, cho nên tụi tôi phải rất thầm xuống. Thì các vị thiền sư đó nói là trong lúc tụng kinh bát nhã thì có bao nhiêu chư thiên nghe? Thì ta nói như thế này, có thể là 8,000 chư thiên nghe tụng kinh bát nhã. Như vậy là ngày trước mình tụng bát nhã thì có bao nhiêu chư thiên nghe? Mà chư thiên nghe thì gia đình được an ổn hạnh phúc, có gì đâu sợ. Đó là nên sống cũng tụng kinh bát nhã, mà chết cũng tụng kinh bát nhã. Mà bát nhã là gì? Chiếu kiến đủ muôn chân không, liền qua Phật Bồ Đề. Thì như vậy con nói thật với Phật tử nè, trong các bài chú nào là cao thượng nhất, chú nào là tối thượng vi diệu nhất đối với tử? Chú nào? Từ từ các nhà mình biết chú gì? Chú vô đẳng đẳng chú, vô thượng chú, vô minh chú, đúng không? Mà vô đẳng đẳng chú đó chú nào ra được? Vô thượng chú, cái nào vô thượng nó mới làm ra được, vô thượng là không thể làm ra được mà mình quên. Đó cho nên là khi sống tụng bát nhã, chết tụng bát nhã, đó là hai thống nhất. Đó là bạn khai thị như thế nào? Thì người khai thị là người thân của mình thấy được năm quẩn này là thân pháp thực tính, và các pháp thực tính và nhà, cửa, vợ, chồng, con cái, tất cả cái đó là tùy duyên. Duyên đó là tụ, có một lúc là hợp tan mà đi bằng cái nghiệp luôn, thì lúc này chỉ nhớ về tự tính chất pháp và tổng thân và sự tu tập hàng ngày đó, hộ niệm như thế cho nên người thân của mình giáo rất là an ổn, rất là tự tại. Và chính chúng tôi đã từng khai thị cho một số người họ ra đi cũng rất là yên ổn đó. Và con không hiểu là lúc Phật còn tại thế, những người vẫn thắc mắc hoặc cái đến khai thị không, thì Phật ít khi đến khai thị. Thường thường Phật sai con giả sáu đệ Phật hoặc là con giả A Nan một kiền liên đến khai thị. Chẳng hạn như ông các của Phật lúc con vẫn sắp chết, thì con giả sáu đệ Phật và con giả A Nan đến khai thị cho ông. Các bạn như thế nào? Mắt này ông các vô tập, mắt không phải là của ông, tay mũi lưỡi thân ấy không phải là của ông do tính chất duyên khởi mà thành. Sau khi mà ông nghe rồi ông tự nhiên ông khóc, thì con giả sáu đệ Phật nói ông có tham biết cái gì mà ông khóc. Thì ông các vô tập nói là xưa giờ con chưa từng bao giờ nghe bài kinh này. Thì con giả sáu đệ Phật nói những cái bài kinh này Phật chỉ nói cho tăng chúng nghe thôi, còn cư sĩ không được nghe. Thì ông cuối cùng xin một câu thế này, xin Đức Phật là sau này nếu nơi nào có giảng những bộ kinh này thì cho tứ chúng đồng nghe luôn. Cho nên sau này thì ông cũng là nghe được những bộ kinh này á, là phải cảm ơn ông các cô tập. Đó cho nên qua các phần này đã cho chúng thấy được rằng sáu căn, sáu trần, sáu thức, động tâm, thân, tự tính do tự tính duyên khởi, mà cái gì thấy được tính chất duyên khởi của các pháp luật này thì tất cả được giải thoát. Đó cho nên nãy giờ mình tưởng gì rồi đó, các bạn khai thị như thế nào. Còn thứ năm là thư này từ như thật chi kiến là gì? Như thật chi kiến tức là cái thấy biết như thật. Cái này mình thấy cái đồng hồ, cái ly, cái bàn, cái thân, thấy như thật luôn. Thấy biết như thật tức là không có giấy niệm trên cái đồng hồ này, không giấy niệm trên cái ly này, không giấy niệm trên cái bình, cái tắc, ví dụ nữa. Thấy như thật gì thì tức khác là không có giấy niệm, và không giấy niệm thì gọi là như thật chi kiến. Cái thấy biết giống như không có sang một điểm nào đó, đó là gọi là duyên phật duyên kiến. Thì đây một câu hỏi để chúng ta nghĩ luôn. Thưa thầy, tu thiền thì khi chết thân còn ấm, có thể hoàn 7 ngày. Như vậy thì hoàn cái gì? Mà tôi nói gì không có rõ. Hoàn là sao? Ngoài 7 ngày như vậy thì thần thức vẫn còn, vẫn không dời thân đi thiêu xác thì cảm thấy rất là nóng. Như vậy là thế nào? Đây là cái thuật ngữ hỏi câu này. Thì đây á, tôi nêu lên tôi cũng thấy là mình chết, mình đi bằng cái nghiệp luôn. Giống như là mỗi cái sơ đó là mình giống như là lưới thuận và chim bay thức tăng theo nghiệp nặng lâu xa đó. Đó nghe nói gọi là tiền lộ mang mang vị trí hàng quán, đường trước mờ mờ mình không biết đi về đâu, đợi đó là khác làm diễn sao mà các kiểu. Giống như mà mình chết đi, giống như là lưới thuận, lưới thuận cái thân của mình chết nè, thì cái nghiệp là cái con chia nó bay ra nặng lâu thì nó xa đó. Thì ở đây cái gì là chúng ta hiểu một cái điều này, chúng ta chết là đi bằng nghiệp. Giống như con chiến cây tạng đó, cái người mà người chết ra nó làm gì? Họ đem ra một cái cánh rừng, họ lấy một con dao, họ chẻ ra đó, họ bóc cái chim ra, để cho con chim trên đó nó bèn ăn. Còn cái thật âm nhĩa ra đó, cho cũng là điểm tế. Còn có những nơi gọi là điểm tế, nó điểm xong. Còn có nơi bắt đầu một quả tế. Phải không? Cho nên mình đừng có sợ là còn hơi ấm rồi, cái thân xác này đó, thì nó sợ lắm. Nhưng mà mình không hiểu là vừa chết là cái thần thức mình ra thì tức là mình đi theo cái nghiệp lực. Nếu mà cực thiện xuống địa ngục thì tất xuống lên thiên đường lên trời, mà nếu mà cực ác thì xuống địa ngục. Nếu mà mình làm cái chuyện cực ác là mình không có đi qua cái không trung cực ác mà chúng ta rớt xuống địa ngục. Nếu mà chúng ta làm cái việc cực thiện thì chúng ta lên thiên đường. Giống như ông cắt của đồng mà ông vừa chết cái là ông tái sanh lên cung trời công sức làm một việc thiên nam, một vị thiện năng, thiên năng rất là có sức lực lớn vì nó cúng dường như vợ một chút. Còn ông cung ra ông làm trời cầu lợi, ông vừa chết một cái là xuống địa ngục liền. Cho nên Phật nói là không đúng á. Nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu, nó u não, thấy nghiệp ác mình làm, rồi ông buông ra, ông làm người, ông giết theo 50 năm. Sau khi mặt đường chết, họ kế tập xuất địa ngục, và nhà ông đem cầm tỉnh xá luôn, ông không bao giờ tới Phật. Với cái cực cái nghiệp lực đó là nhà xét tỉnh xá luôn, mà không bao giờ tới Phật nghe Pháp một chân gì hết. Còn ông, các cô tập là Phật nói là, nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, nó sướng nó làm sướng, thấy nghiệp tịnh mình làm. Đó là Phật nói hai câu trời này cho quý vị thấy. Tức là cái nghĩa là mình chết đi bằng cái nghiệp lớn, hoặc là mình trong cuộc sống như đời người này chúng ta làm cái việc thiện pháp, mà khi chúng ta sắp chết là chúng ta nổi niệm sân hận, nổi cái niệm dục tốt thì nó cũng tốt tiêu hết thì cái nghiệp thiện pháp của mình. Cho nên cái phẩm nghiệp là cái nghiệp quan trọng nhất là trong lúc chúng ta đi phẩm họ sai. À, tôi có gửi hay gửi một cái câu chuyện mà ông vua nó nghe đó. Tức là có một ông vua, ông sanh ra đời cùng ngày cùng năm tháng với Phật, mà cái Phật sanh ra đời thì có những cái vật ánh sáng cho ông vua này, ông sanh ra đứa con của ông, thì ông tưởng rằng do con ông ra đời mà có những ánh sáng này cho Phật đặt bằng mãn quan. Và trong cái thời kỳ của Phật đó cũng có một ông thời sáng này, ông cưới một con vợ rất là đẹp, trở thành hoàng hậu, hoàng hậu có vua có mặt luôn. Và không suy nghĩ, ông nói nếu mà con vợ đi ra đường thì có những người khác mà thấy là chọc ghẹo, rồi có một lúc nào đó vợ nó sẽ ngã. Cho nên cuối cùng ông về nhà thấy nhà cửa đó ông dắt con vợ vào rừng sâu, dắt vào rừng sâu rồi ông chưa chắc ăn nữa. Ông nói bây giờ cái tòa này nó thật luôn, thật xanh thì rất rất là luyện thông thì nhiều. Con chuyện cũng gửi phim nha. Ông nói bây giờ cái tòa này, tòa buổi này á, thật xanh rất là luyện thông nhiều lắm. Còn bây giờ ông kiếm một cái cây cổ thụ thật là lớn, có một cái trái ba, cho nên ông có cái nhà đó. Ông có cái nhà lên xong rồi, ông buổi sáng đi sang á, thì ông bắt cô vợ ông lên cái nhà đó, ông đóng cửa lại, ông dạy là mình làm đi sang về á, ông bỏ tay cái người xuống, và khi nào mà có mặt không có nhà người xuống, còn là nếu mà có mặt không có mặt không có xuống là ông sẽ chế đầu. Nói xong vậy là ngày đi sang thì một hôm đó cái ông vua mặt quan này, cái ông vua mặt quan này ông cũng đi sang thắng vô tình hay duyên nghiệp gì biết, ông đi lạc đường, đi lạc đường thì đi thẳng thẳng tiến qua cái khu rừng đó. Thì trong lúc ông đi lạc đường cái tới vào cái khu rừng đó thì thấy một cái cây tròi, ông là buông ra cho nó vào tròi, ông lấy nước ông uống xong rồi đi, ông đi dạo xung quanh cái nhà, ngước lên giật mình luôn. Ông giật mình là ông thấy trên đời này xưa có trường khác đẹp như cái cô này, gửi cả là trong cung ông luôn, tam cung lục diện hoàng hậu và cô đó, cái cô này đẹp cực kỳ. Nên là ông làm gì ở phải xuống cái này những cái biểu buông mà buông có quyền mà. À, sau khi Phật quẩy xuống rồi thì cô gái này á, thì thấy là chồng mình cũng thở sang cũng nghèo khổ và không vô ra quẩy cũng phải chắc cũng có chuyện gì đó, nên cô gái này bước xuống. Sau khi mà bước xuống gặp rồi thì cậu luôn là cửa mặt cửa cho nên hai người mới gì họ mới thương nhau, và trong lúc hai người là yêu nhau đó thì ông thời sang cách giờ và ông thời sang là có cái tài gọi là tắt hết tắt chúng thì cậu thương nó cũng ra tắt là chúng rất liền. Trên từ xa thấy là thương cung ra định ông định giết ông vua này thì cho thấy rõ ra nó tới nghe ra, nhưng mà ông vừa thương nó cung ra định giết ông vua thì trong đầu óc ông nó cháy lên một cái điện thiện pháp. Ông suy nghĩ nếu mà giết ông vua chết đi á thì tóc nước nó nổi loạn, mà tóc nước nó nổi loạn á thì ai khổ chứ, dân chúng khổ thì ai khổ đó. Ông nó coi thằng mất vợ, và trong lúc ông lại ông bảo chuyện gì đó thì ông vua có phải đến vua mà thì là xa nó có một con sư tử cái tay nó chụp vào cái cổ thời gian nó cắn, thì sau khi nó cắn cổ thời gian rồi thì ông chết. 30 năm làm cái đời gì là cái đời sang cắn, mà chỉ có một niệm thiện thôi nhé, một niệm thiện chưa làm thiện nó chỉ có một niệm thiện thôi. Thì vừa chết một cái thì ông phải sang ngày tái sanh lên cung trời tứ thiên vương làm thái tử chỉ có một niệm thiền pháp mà phá đi cái gì? Ba nghìn năm tâm người cảnh sát, giống như một căn nhà này chúng ta tự dưới mũi nè, ba năm mình mới gom góp được một cái nhà này mũi, nhưng mà chỉ cần một sớm nữa thì đốt cháy, thì bao nhiêu điểm cái niệm khác mà chỉ cần một điểm niệm pháp thôi thì nó cũng tiêu hủy hết. Thì cho nên cộng lượng gì đó rất quan trọng, quý tự nhớ cái gì đó. Nhưng mà hỏi thật quý phật tử là tích niệm điểm quan trọng không? Cũng rất là quan trọng, đúng không? Giống như bà mẹ người phu nhân, bà mẹ người phu nhân đó là bà được một cái phúc duyên cúng dường đức phật một bữa cơm, cho nên bà được ông vua ba tư nặc thấy và dẫn bà về bà cung thăm và lên làm lễ cho phu nhân, trên đó từ là mẹ người phu nhân. Thì do sống một cô hai bốn sung sướng, cho nên một hôm bà mẹ tắm đó, bà có được một chó lớn này, và mẹ tắm được một chó đi theo vào luôn. Thì trong lúc bà mẹ tắm đó thì không hiểu nghiệp chi thì sao kêu lên là sống một chó luôn. Thì trong lúc bà đang sống một chó là làm lệnh con chó đó, để trên cung trên cái lò cao trong vua con bắt là không nhìn xuống thấy. Ông nói bà, nhưng tôi nói thật với bà làm bà về bà làm vợ không thiếu thứ gì hết, bà còn mê cái tâm này đó, đúng là bà lại càng mất lớn. Ông gửi là coi một hồi thì bà ngày tôi cũng nhân là nói ông biết chưa, bây giờ ông tên ông vào cái phòng này thôi, nếu mà vào phòng ngày tám á thì tức khắc có một người nhìn vào thì tức khắc thấy hai người, và cái phòng tám này ai được nhìn, ai được vào chỉ có vua hoàng hậu thôi. Cho nên sau khi mà ông vua đó là ông vào một phòng tám rồi là la lên là nói ông là vua hùng mạnh một chút mà ông vào sống ở một tù cái ông dơi đó, thì ông vua đó là nói lúc đó bà này có lúc đó tôi vào đây có một mình mà tại sao là thấy tôi cũng dơi vào, thì như vậy là hồi nãy là tôi nói không có đúng. Thì bà mắc thấy cái tội, mấy tội, tội thứ nhất là tội gì? Tội thứ nhất là tội tà dâm, tội thứ hai là tội nói dối. Mà trong suốt quá trình tích lũy nghiệp bà cố thí và cúng dường là làm các biện pháp tạm nhớ, mà bà chỉ luôn luôn nhớ hai cái chỗ là làm, tức là một thế giới về phẩm giới tà dâm, giới thứ hai là giới nói dối. Cho nên do cái phẩm tích nghiệp bà nhớ chỉ có không cho nên bà trở lại xuống địa ngục liền. Và trong lúc bà xuống địa ngục này, vua Ba Tư Nặc ông tới ông gặp Phật, nói là bây giờ hậu của chẳng mà xưa giờ bố thí cúng dường họ đã con trai mua cặp rất là nhiều, bây giờ sang về đâu mà gặp mình nói sao mình nói cái gì luôn. Thế ông mình thấy là nếu mà ngay trong giờ phút đó là Phật nói là làm cái gì luôn đó thì ông vua Ba Tư Nặc ông tốt dù đó ông tạo cho một tội lớn nữa, mà Phật biết là do cái tích lũy nghiệp bà quá nhiều cho nên bà chỉ xuống địa ngục 7 ngày nó có gì phải ngày mà lên cổ trời đau lợi. Nên Phật nói thôi bây giờ vua cứ về đi, tại sao đúng 7 ngày trở lại tôi sẽ trả lời. Thì sau khi mà vua Ba Tư Nặc về rồi nó đúng 7 ngày ông đến ông hỏi Phật nói chính xác luôn, hiện bây giờ hậu cổ chẳng tái sanh lên cổ trời đau lợi. Phật nói dối đúng không? Đó do đó để chúng ta thấy được rằng cái tích thể nghiệp cũng rất quan trọng, mà cái cộng tử nghiệp cũng rất quan trọng. Giống như mà Ananda đến hỏi Phật, con bố thí con trì giới con cúng dường, một con không ra đường bị xe ngựa trâu bò hết con chết đi rồi đâu, hoặc nó giống như một cái cành cây mà luôn luôn ngã về hướng tây á, thì đó các thấy thì cái cây nó cũng đổ về hướng tây. Thì ông cũng như thế, ông bố thí ông cúng dường cũng là các điều thiện pháp, nhưng mà lỡ cái điều xấu nó đến với ông thì tai nạn thì chết đó, thì ông cũng thấy sao thì khỏi lành. Cho nên mình đừng có lo là mình nói là phải đợi 7 ngày đi làm hoặc là trong suốt 7 ngày nó gì gì đó thiêu nó lắm có từ đó trợ chết đi theo chuyện. Hàng ngày chúng ta làm việc gì thì chết chúng ta tái sanh về cái con đường đó, đừng có lo đó đó. Thì thôi sắp giờ cũng 5 giờ rồi.